Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 thầy tháng 8 năm 2021. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Trước hết tôi xin mời Elise trả lời các câu hỏi trong tuần qua.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà em thấy cái bài học hôm nay thì nó cũng hơi khó, cho nên câu hỏi thì hơi nhiều nha. Có một cái câu mà tuần trước nữa đó em định nói, nhưng mà em nghĩ nếu cuối giờ mà có giờ thì em sẽ nói về cái thực chất. Còn bây giờ cái câu hỏi đặt ra ha, câu đầu tiên. Câu này là của bạn đạo Việt Nam hỏi chứ. Tại sao bề trên không để cho Đức Thầy tại Việt Nam, nơi có nhiều người đau khổ, cần mà lại chuyển Đức Thầy ra hải ngoại để cứu khổ? Như vậy có công bằng với người Việt Nam đau khổ không? Cái câu này cũng hay nè ha. Cái câu này thật sự em cũng có đưa lên nhiều lần, nhưng mà chắc không có theo dõi, cho nên trên sư đạo Du Di đường cũng có nói. Bây giờ em sẽ cho nghe mấy cái clip để em sẽ nói thêm về cái chuyện này.
Để họ trở về với linh căn sẵn có của họ và vun bồi tâm linh để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên mảnh đất eo hẹp đó sau này có nhiều người thiện lành hơn. Qua cái cơn này thành lập, Trung Nam Bắc sẽ hiểu nhau nhiều hơn, tình thương của huynh đệ, rồi học hỏi tu hành. Cho nên ở Việt Nam bất cứ đạo giáo nào cũng phát triển lệ lắm, hết chí là có người ta tu. Bây giờ là ta theo đạo Thiên Chúa giáo, có Cơ Đốc giáo, có đạo Phật đi chùa đi. Mỗi thứ bảy chủ nhật là đây đông đông nghẹt người ta. Bởi vì bên cộng sản họ có tuyên bố là tự do tín ngưỡng, họ không làm cái gì hơn. Trong lúc được nghe giảng, những bài giảng đó thì phải trình lên kiểm soát sau đó rồi mới được nói. Chỉ trừ ra một mình tôi ở Việt Nam không có bị trình, vì tôi chuyển qua cái nghề chăm cứu và tôi nói pháp. Tôi nói pháp tại sao? Tại sao chị mang cái bệnh này? Vì tánh chị nóng, gan thì nó yếu. Vì mỗi ngày mỗi năm thì mỗi sử dụng cái bộ phận quả quá nhiều, tâm nó không có ổn. Và cái gan bệnh nó hết, còn tôi không có khả năng gì hơn. Chỉ giúp chị 20-30%, còn 60% do chị sửa tâm sửa tánh, cái bệnh nó mau hết. Muốn sửa tâm sửa tánh chị phải làm thế nào? Chị phải ý thức rõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là sao, Mô là sao, chỉ cho họ. Về chị thực nghiệm đi, trong thời gian tôi trị bệnh, niệm tới cả ngày, niệm niệm thét, tôi trị sơ sơ nó hết bệnh rồi nó qua, nó học thiền. Thì tôi có một số bạn đạo chỉ thiền cho họ. Nhà ông A, ông B có người biết thiền, nhà ông C, ông D có người biết thiền, đi tới đó học. Thì tự nhiên cái đạo nó bành trướng và giúp đỡ mọi người. Thành ra tôi không có bị kiểm soát. Còn mấy ông cha trong nhà thờ bây giờ có cái nhà thờ, thì có cái mục tiêu cho họ tấn công. Thành ra phải trình những cái gì ngày mai cha nói. Trước khi đăng đại thuyết pháp phải trình trước. Còn đằng này tôi, nhưng mà tôi lại làm việc nhiều hơn ông. Người nào được người nấy, mà phần đông là người Thiên Chúa giáo học tu về cái môn thiền này. Mà chính mấy ông linh mục ở Vũng Tàu cũng.
Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với người Việt Nam mà thôi, chứ không có nhiệm vụ đối với người ngoại quốc. Và để thức giác tâm linh của mình, rồi các bạn sẽ tiếp tục và có nhiệm vụ liên kết với những người khác. Thành ra cái chương trình xây dựng nó đều có trật tự, có quy định, quy hoạch của Thượng Đế, chứ không phải là không. Được phải hiểu lầm là không có trời Phật. Phải nhớ rằng có trời Phật.
Thầy cho biết về pháp lý của bây giờ Việt Nam, thầy có đi giảng dạy Việt Nam hay không?
Ở Việt Nam thì bây giờ mình giảng ở đây, Việt Nam cũng nghe gì đó, cũng chạy Việt Nam. Bởi vì tất cả là chúng mình là người Việt Nam, là người Việt Nam sẽ nghe và họ hiểu và tự thức và tự thiền. Trên đây không có về là ai cũng làm sinh vụ kết về là chẳng có gì đó.
Rồi, em sẽ nói thêm cái việc này ha. Thực sự cái câu này cũng hay lắm, mà muốn trả lời câu này cho nó đầy đủ á, thì nó rất là nhiều clip. Tại vì em không có thành một cái đề tài cho cái sư đạo vi, là tại vì em thấy cái câu này nó hơi đời một chút. Tại vì nếu mà mình là bạn đạo á, tu lâu năm hoặc là đã tu rồi đó, thì đã hiểu được rồi, cái gì cũng có cái sự quyết định của trời đất, cái gì cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế, không thể lúc nào cũng có thể có được. Và thầy cũng có nói á, là cái thời điểm đó đó, giấy cũng không có đủ để mà viết, thì muốn tập trung làm một cái chuyện gì đó đó, thì muốn làm một cái gì cũng không có dễ, phải thầy dựa vào cái chăm cú của thầy mới thuyết đạo được. Nghe không anh Bảo?
Mới nghe lại. Nó bị...
Dạ, cái máy đó nó bị gì hồi nãy có thử rồi mà không có sao, bây giờ nó bị nữa rồi. Thôi được rồi, em biết rồi, em biết cái máy này có vấn đề. Vậy ha, thì nếu mà để nói lại ha, tại vì có bạn đạo nói là không có nghe. Cũng như Đức Thầy đã, cũng như mình nói tất cả những câu hỏi này là đa số là của những người mà ở ngoài đời nhiều hơn, hoặc là những người mới bước vào tìm hiểu vô vi. Chứ thật sự nếu mà những bạn đạo mà đã tu rồi hoặc là theo thầy rồi, những cái câu hỏi này rất ít đặt ra. Đặt ra là với những người bắt đầu vô tu thôi. Tại vì họ không hiểu tại sao Đức Thầy ra nước ngoài. Hồi nãy thầy cũng có nói đó ha, nếu mà thầy muốn giảng đó, thì phải dựa vào cái chăm cú mới thuyết giảng được. Và ở thời gian đó đó không có giấy, không có giấy để mà viết, thì không thể nào mà có thể làm một cái gì khác được, không thể để lại những cái kinh sách được, cũng không thể để lại một cái gì hết. Và cũng vậy thầy cũng nói đó, tất cả những người mà muốn đăng đài đó, thuyết pháp là phải trình duyệt. Mà thầy á, thầy nói là vô vi là tự nhiên và hồn nhiên, muốn nói là phải nói, chứ không thể nào mà dựa vào những cái đăng duyệt đó, những cái duyệt trình đó mà thầy có thể thuyết đạo được. Và nếu mà thầy ở trong nước á, thì cái thời điểm đó đó rất là hiếm hoi. Chắc em nghĩ chắc cũng vài trăm cuốn audio là hay lắm rồi. Chứ không thể có một số lượng lớn, quá lớn cái số lượng video và audio bây giờ. À, nếu mà có Đức Thầy ở trong nước chắc bây giờ cũng không có số đạo của video ha. Cho nên á, cái câu hỏi này nó rất là rộng. Nhưng mà tóm lại đó là tất cả những cái gì cũng có Thượng Đế sắp đặt. Chứ không phải thầy muốn đi là đi. Thầy cũng có nói mà. Thượng Đế cũng nói là đưa thầy ra hải ngoại mà ha. Thầy cũng có nói, và những cái linh căn ở hải ngoại cũng có những cái linh căn của họ, họ được hưởng những cái mà Thượng Đế đã sắp đặt, mình cũng không thay đổi được. Và nếu mà ở trong nước hay ở đâu cũng vậy, không có gặp thầy mình cũng tu được. Tu là bằng ý bằng trí, chứ đâu có phải là tu là có dựa vô ông thầy rồi mình mới tu được. Ông thầy đó là cái mà giúp cho mình mở thêm cho mình, khai mở cho mình được giỏi hơn, tiến hơn những người khác, thì cái đó có thể có nếu mình tu đứng đắn, chứ không phải là vì ông thầy đó mà mình mới tu được, hoặc là có ông thầy đó mới cứu khổ được. Thật sự những băng từ bây giờ, nếu mà những người tìm đạo thật sự, họ cũng tìm đến thôi. Sư Đạo Vô Vi nhận rất là nhiều thư từ của những người không có tu, và tìm những cái băng từ của Sư Đạo Vô Vi mà họ tu, họ tự tu, chứ không cần là phải là những người mà đã tu rồi mà họ tìm. Thật sự những người mà tu rồi tìm nó rất là ít, mà những người không tu họ cũng vẫn tìm. Tìm đạo, tầm đạo không phải là nhờ có cái người đó mình mới tầm đạo, mình mới tu, không phải. Mình có cái phương pháp, có, mình nhìn thấy, nếu mà ở trình độ mình nhìn thấy được thì mình cũng có thể tu được. Nếu mình thấy cái đó là cái phương tiện giúp cho mình, cái đức tin của mình đối với cái đạo đó và cái duyên với cái người đó, chứ không phải cái duyên với cái đạo đó, chứ không phải là có cái ông thầy ở đó thì mình mới tu được, hoặc là ông thầy mới giúp được. Hồi nãy thầy cũng có nói, tất cả những cái gì thầy nói là để gửi về Việt Nam, và khi thầy ra nước ngoài rồi thì thầy cũng giúp rất là nhiều cho người Việt Nam, nhất là về tài chính, giúp rất là nhiều nha, giúp rất là nhiều. Cho nên nếu mà đặt câu hỏi này thì nên phải hiểu rằng mình còn thiếu sót, coi như là phải nghe nhiều trên Sư Đạo Vô Vi, bởi vì Sư Đạo Vô Vi cũng có đưa cái này lên rồi nhưng chưa thành một cái đề tài. Từ từ mình sẽ đưa cái đề tài nếu mà có nhu cầu, mà em thấy cái này cũng hơi rộng cho nên em không có đề cập thêm. Thầy cũng có nói đó, thầy nói là cái bài mà ông thầy nói gì, dâng lên thầy đường tu phát triển, dâng lên thầy nam mô dứt khoát, dâng lên thầy một lòng tu tiến, dâng lên thầy mối đạo tình thương. Tất cả những cái đó là những cái mình đang làm. Cho nên không phải là những người mà không có thầy rồi ta tu không có được. Cái đó là không có đúng. Anh Bảo có thêm gì không?
Thầy đâu phải làm cái này cho một cái nhóm người này không? Thầy làm cho cả ngàn năm sau mà.
Ngàn đời sau lận, chứ không phải cho một nhóm người nhỏ của mình.
Mình ra đâu có phải tính chuyện nhỏ, tính chuyện lớn là ông trời cũng tính hết rồi, chứ đâu phải tính chuyện cho mấy người ở đây thôi.
Dạ ha, cái câu này cũng rõ ràng ha. Rồi, tiếp theo, cái câu đầu tiên đặt ra là học luật quán thông. Luật quán thông, bây giờ mình sẽ nghe con thầy ông nói cái gì trong cái luật quán thông ha.
Rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa trọn. Cho nên học lúc nào cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên. Nó phải từ từ rồi nó mở lần. Nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra để đóng góp là quý lắm cho những người phải lâm phải những tình trạng đó. Nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì. Đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự khiêu bật đại nạn cho gia can.
cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng địa ngục, cũng như đủ thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điểm thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chính chúng ta, thì chúng ta cố gắng trở về với điểm đó và chúng ta phải học nữa, nguyện học nữa, vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn mình chê, món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụ về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê, chứ ăn vô thì nó có một thứ thôi, nó cũng ấm ấm bao tử, nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thế chứ, cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm khi mà học luật quan trọng, bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng, và trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông hơn. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng được. Là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mở cái bạc đòn đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc đòn rồi bạn tự đi.
Dạ, anh Báo nói đi, cái bài này hay.
Thì thầy nói đại khái là trong vô vi là mình học rất là nhiều. Mình muốn quán thông một cái sự việc gì á, mình phải hiểu nhiều. Mà mình được thầy đem cái giáo lý từ bên trên xuống giảng cho mình trong băng rất nhiều. Nếu mà mình chịu khó truy tầm chân lý, mình nghe băng thì mình sẽ hiểu nhiều lắm. Mình hiểu nhiều mình mới quán thông được.
Trong cái luật quán thông á, thầy nói mình học quật luật quán thông hồi nãy thầy có nói á, thì mình không có được nuôi cái chấp và dưỡng cái hòa. Một năm mà mình nghe băng á, cũng giỏi lắm á, nghe lớp lan và cái luồng điển của thầy giảng cùng với cái sự thanh tịnh bên trên cống hiến cho mình á, cũng như thầy nói những cái giáo lý, những cái chân lý cũng giống như cái baton cho mình, và từ đó mình mượn cái đó mình đi, rồi sau này cũng không cần cái baton nữa. Trong cái clip mà em sẽ ra cái tháng 9 hoặc tháng 10 về cái nghe băng, thầy có nói cái câu mà rất là cảm động. Thầy nói là cầu mong các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần cái gì tôi giảng. Em nghe tới đó tự nhiên mình sững lại. Ông thầy có nói rất rõ ràng mà nãy giờ em mới có được cái cuốn băng đó. Cầu mong các bạn nha. Thì nó có cái chữ cầu mong. Cho nên mình thấy rất là cảm động. Khi ông thầy nói mình cầu mong mình nghe đi nghe lại, có nghĩa là ông đã nhắc nhở mình rồi. Ha, cho nên cũng như em nói đó, nghe băng á, là phải nghe kỹ, nghe không cần nhiều, nghe chừng 30 phút. Nếu mà mình chưa có tập quen số lượng nhiều á, thì 30 phút. Mà mình nghe đi nghe lại, nếu mình không hiểu mình cứ nghe đi nghe lại. Rồi tiếp tục, mình tiếp tục cái khác. Khi mình hiểu một phần nào đó trong cái phần đó rồi tiếp tục. Chứ đừng nghe đóng gì đó rồi hồi không có nhớ gì hết. Đối với những người lớn tuổi thì mình không có nói, tại vì họ cũng chỉ có tới đó mà thôi. Còn những người trẻ nên làm như vậy. Em thấy là cái đó là rất là quý. Bởi vì em thầy cũng đã nhắc rồi, mà tại mình hồi nãy giờ mình không nghe thôi. Nhưng nhờ cái câu mà em làm trong cái nghe bằng Đức Thầy đó, thì trong đó thầy có nói cái câu đó, rất là cảm động. Cái câu thứ hai, cái câu này anh Bảo nói đi. Thượng bất chánh hạ tất loạn.
Câu này thầy giảng hoài nữa.
Dạ, rồi anh Bảo nói thêm đi.
Rồi có gì nói thêm nữa?
Có đó.
À, nếu mà cái này trong cái pháp sơ hồn này cũng có nói là mình tu là cái bộ đầu là phải tu trước, rồi ở dưới nó mới nể, nó mới theo chứ không mới làm loạn. Thì trong bất cứ trong cái cơ cấu nào, nếu mà cái đầu não không có đàng hoàng thì ở dưới nó không có nể.
Dạ.
Thì nó dễ làm loạn.
Dạ, cái câu này mình anh Bảo nhắc tới nhắc lui hoài ha. Cái câu này cũng, tại vì có thể là người ta hỏi thêm cái cụ thể, nếu mà thực tế thì sao, tại vì thầy có nói trong
thế cái... Thì bây giờ phần hồn không tu đàng hoàng, cái miệng nói tu mà nó thấy phần hồn không có tu, không có hành nhiều ấy, thì mình giảng nó đâu nghe, thì nó sẵn sàng nó lập bất cứ lúc nào. Nó sẽ đưa ra những đề nghị và hạ xuống lệnh gì nó cũng không nghe. Nó đâu có nể. Là nó thấy ông chủ đâu có tu đâu mà kêu nó tu.
Rồi, tiếp tục câu tiếp theo ha. Tại sao nói cái thức của mình phải hòa với mọi phương diện? Bây giờ anh bảo nghe cái clip này nha.
Thì người ta nó cứ bị đau lâu cuốn, đau gì? Anh chân nói hơn, nói xấu thiên hạ, rồi lo ông. Đừng nghĩ xấu một người ai. Dạy con mình không nên nghĩ xấu một ai. Nghĩ xấu cho một người nào là tạo nghiệp thiên hạ. Vì mỗi người thì có một khả năng tốt lành của sinh hoạt. Cộng cỏ nó cũng có một cái lịch sống để vươn lên hướng hồn của con người mà không có cái hay. Thằng cùi nó có cái hay của thằng cùi. Thằng cùi nó đang vô dũng mà tại sao lại hay? Nó cùi rồi vì nó chơi bờ, nó lỡ loét, nó cùi, nó là cái gương lành ảnh hưởng người khác, không vấp phải từ con đường đó, nó cũng là cái gương lành. Sao các phương diện đều hữu dụng, cho nên mình cái thức mình luôn luôn phải hòa với các phương diện. Đừng có chê người đó là cùi, đừng có chê người đó là khùng, đừng có khen người đó là hay. Mỗi người chỉ có một nhiệm vụ mà thôi. Cái ghế này nó có cái nhiệm vụ của cái ghế phục vụ. Cái ly nó có nhiều vụ của cái ly phục vụ. Chứ cái ghế muốn đổi thành cái ly vô ích, nó cũng là tinh thần phục vụ mà thôi. Một tinh thần như nhau. Thế chứ? Thì đâu nó vào đây? Thì cái câu chuyện của Gia Ca nó cũng bị bỏng rỡ. Người nói chút trái đời nó lôi cuốn từ đâu cũng được. Có gì đâu lôi cuốn. Tính ra không có cái gì hết. Nhưng mà đổ thừa cái đời. Chứ trong cái đời nó có trật tự của nhân đạo để tiến hóa. Mình làm gì có trật tự thì thấy mình nhàn hạ chứ có gì. Mà ở trong gia đình mình không có trật tự, dục tính cao cường, làm tâm bảy tâm bạ thì làm sao mà nhàn hạ được. Có trật tự nhàn hạ. Nên công việc tôi làm hàng ngày, nhiều khi tôi làm việc nhiều, người ta nói sẽ ông làm việc nhiều, tôi thấy có gì nó làm. Tôi làm trong khả năng của tôi, nhưng mà ta thấy tôi làm nhiều, tôi nói có gì. Vì trong khả năng của tôi chứ đâu ngoài khả năng của tôi. Cho nên đừng có than. Than là tạo tâm tối cho chúng mình. Than là đổ thừa cho người khác. Trách móc thì cái ngu si mình chuộc lấy. Nhắn quà thì sự sáng suốt nó sẽ bộc lộ.
Rồi, anh bảo đó thêm ha.
Dù gì.
Thứ nhất là cái thức của mình luôn luôn phải hòa với mọi phương diện. Và thầy nói là khi mình than ván là tạo cho mình cái sự tâm tối.
Ừ.
Rồi, anh bảo nó thêm đi.
Thì bây giờ mình hòa, nó thấy đây thầy nhắc tới cái thức hòa đồng đó. Mình thấy cái gì nó cũng đúng theo cái vị trí của nó, đúng theo cái công việc làm của nó, đúng theo cái trình độ của nó. Thì cái tâm mình mới đi tới cái chỗ nhàn hạ, là mình không có cái gì mà phải bận biểu, thắc mắc, lo âu hết. Chuyện gì nó cũng đúng hết. Mình chỉ lo sửa mình thôi, chứ đâu có lo những cái chuyện mà chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ xung quanh mình. Cái thức mình phải khai triển được cái thức hòa đồng, mình mới hiểu được, mới nghĩ tới cái thức mình mới hiểu được mấy cái đó. Mình nghĩ tới cái chuyện đó thì không có cái gì mà cần phải thắc mắc. Cái gì nó cũng đúng theo cái vị trí của nó và đúng theo cái trình độ của nó. Nó làm việc đúng theo vị trí và trình độ của nó mà thôi.
Dạ, yeah. Hồi nãy thầy cũng có nói đó, tất cả những cái gì cũng để cho mình bài học, giống như cùi đuôi lỡ loét hay là những cái người mà đuôi mù đó đó, tất cả những đó là cái gương lành để ảnh hưởng những người khác, để những cái người khác thấy cái gương đó mà tránh ha, để đừng có dấp phải nó. Cũng như thầy nói, tất cả mọi phương diện ở thế gian này đều hữu dụng, mình không có được chê mà cũng không có được khen. Mỗi người có cái nhiệm vụ phục vụ khác nhau ha, không có đổi cho nhau được. Mỗi người có cái nhiệm vụ, vị trí, trình độ cũng khác nhau, nên không thể nào so sánh người này với người kia, không có được khen người này mà cũng chẳng có chê người kia. Mỗi người có cái nhiệm vụ khác nhau. Thầy nói là nghĩ xấu là tạo nghiệp cho chính mình ha. Cũng như thầy nói, mình không có được than, mình phải hòa hết. Cho nên đâm ra mình cứ than ván hoài thì cái chuyện mà mình không có trật tự nó cũng không có dẫn đến cho mình cái sự giàn hạ. Thầy nói chứ trật tự là nó giàn hạ. Những người mà không có trật tự không có giàn hạ đâu, tại vì nó lung tung hết. Mà rất là dễ thấy nha, cái này rất là dễ thấy. Khi mình thấy một người làm một việc gì đó mà nó lung tung, nó gối, rối bời lên hết là cái người nó không có trật tự, thì cái người đó rất là khó giàn hạ. Cũng giống như một người nấu ăn vậy. Khi mình tới mình thấy họ nấu ăn á, mình thấy họ bày ra một đống chuyện là mình biết chắc chắn là người đó không có trật tự đâu. Chén cũng rửa không xong mà đồ ăn gì rửa cũng không xong mà đồ ăn bày ra cũng không xong. Cho nên cái người đó mình nhìn thấy liền cái sự trật tự của họ. Và mình biết chắc chắn người đó không có nhàn hạ. Bởi vì mà người ta làm á, có một buổi ăn, có ăn xong có 1 tiếng, mình làm tới 4-5 tiếng rồi. Cho nên ra nó mất nhiều cái thời gian. Câu tiếp theo. Hạnh vô cùng tiến hóa. Cái hạnh gì mà vô cùng tiến hóa? Để mình nghe ông thầy nói gì ha.
Như tôi thường nói, các bạn làm miếng tapi. Đó, cảnh đời các bạn thấy tôi. Người ta hỏi 1 triệu lần, tôi cũng phải trả ôn hòa, trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó. Tôi cho người ta tra đáp để tôi thức tâm. Nhiều hơn, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó, là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên làm, nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh, mà chúng ta không hiểu. Nhai nuốt đại mà không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó. Vô đây rồi nó sẽ thăng qua bằng cách nào? Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cụm rau này tốt, cụm rau kia không hay. Bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đây? Tại sao tôi tu, từ đây để cứu nguyện thất tổ được độ? À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Cho tất cả bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn. Vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từ bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được. Tại sao? Lại kỳ lạ như vậy. Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được. Trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được. Anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được. Những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được. Trong thanh tịnh. Cho nên người tu nó không phải người ngu đó. Các bạn xét lý lịch của nó bán ông trời, nó ký giấy nó cũng dám bán mà. Trong lúc túng thiếu. Mà tại sao nó đi tu? Vì nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cải đó không bao giờ sai hết. Nó mới tìm tới con đường đó, chứ nó không phải ngu. Người tu không phải ngu. Nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được. Nhưng mà không có bao giờ nó mất. Là thanh điển. Hòa hợp với thanh quang của cha trời.
Trời, hạnh đó là hạnh gì? Hạnh vô cùng tiến hóa. Hạnh gì anh Bảo? Nãy anh Bảo có nghe không?
Hạnh hy sinh phục vụ vào.
Đúng rồi, làm tắp bi cho người ta trà đạp đó.
Hạnh hy sinh phục vụ cũng như là thầy nói thức ăn nó cũng là hy sinh phục vụ Bồ Tát.
Dạ, chứ ông thầy có một cái hạnh mà mọi người để ý, có nhiều người giống như là trà đạp ông thầy dữ lắm á. Nhất là cái ở cái chỗ rạp Thiện Thanh, Thiên Thanh vậy đó, ở bên Mỹ. Trời ơi, cái ông đó ông dữ lắm à. Anh Bảo có nhớ không? Ở Thiên Thanh hay Thiện Thanh? Triệu Thanh.
Không phải rạp Thiên Thanh.
Kiểu cái gì? Rạp Triệu Thanh hả?
Triệu Thanh.
Cái ông đó ông dữ lắm á. Lên ông trà đạp ông thầy dễ sợ lắm á nha. Nếu mà có ai có coi cái clip đó thì thấy.
Nhưng mà rất được cũng phải đi xuống thôi.
Rồi, cái câu này hay nè. Cái câu này của anh Bảo nè. Thầy Hường hay nhắc niệm Phật, mà trì niệm Phật là sao? Là chuyện của anh Bảo đó. Anh Bảo có nghe không?
Ừ, nói gì?
Đó, câu đó đó, thầy thường hay nhắc niệm Phật. Trì niệm Phật là sao? Niệm Phật, cái trì niệm Phật là sao?
Trì niệm Phật là cố gắng niệm hoài, không có thả. Nó kêu bằng trì niệm. Mình cố gắng mình niệm để đi tới cái thường niệm, mình không có nhả ra, nó kêu bằng trì niệm, không có bỏ nó ra.
Có nói thêm gì không?
Không.
Cũng như ví dụ mình nói một đứa trẻ mà nói thằng đó nó trì lắm, thằng nó trì lắm là có nghĩa là lì á. Nghĩa là mình trì niệm cũng vậy, mình cũng niệm hoài mình không có được đứt khúc á. Giống như mình nói Nam Mô A Di Đà Phật là cái trong đầu mình nó cứ liên tục hoài như vậy đó. Là ông thầy ông ngồi như vậy đó, hay ông thức dậy ông ngồi là 12 tiếng đồng hồ ông cứ trì niệm như vậy đó. Đến khi mà ông phát sáng thì thôi. Ha, là cái đó là trì niệm. Cho nên ông Tư mới nói mà thật sự đó, ông Kim Thân Cha cũng nói, mà ông Tư cũng nói, ông thầy cũng nói, chỉ có 6 chữ thôi thành Phật nha. Chỉ có 6 chữ thôi. Cho nên ông Tư mới nói nhất cú di đà vô biệt niệm là vậy đó. Có 6 chữ thôi. Bất lao đàn chỉ đáo tay phan á. Cho nên cái trì niệm nó khác với niệm Phật. Mình niệm là mình ngồi đó, mình niệm có mấy phút hoặc là mười mấy phút, 20-30 phút tùy người ha.
Thì cái đó là mình phải luyện trước rồi mình mới đi tới trì niệm được. Chứ đâu có ai muốn làm được đâu.
Dạ.
Cho nên cái ý chí trong này nó nhấn mạnh cái ý chí của mình đó, phải hướng về đó nhiều. Tại nhiều khi mình luyện xong rồi lúc đó mình bỏ, mình không làm nữa. Nhưng mà cái ý chí mình lúc nào cũng không có rời cái đó ra mới được. Mình nhớ là mình niệm lãnh là niệm. Nên nó đòi hỏi cái sự điêu luyện ghê lắm. Cái sáu rất, nói thì rất đơn giản, sáu chữ thôi. Nhưng mà sáu chữ mà làm liên tục như vậy nó không có dễ.
Khó lắm, khó lắm. Nhưng mà khó mà dễ, thầy nói khó mà dễ.
Khi nào làm được thì thấy dễ, mà chưa làm được thì khó.
Rồi, cái câu tiếp theo ha. Cái câu này em sẽ phải cho coi video đợi chút nha. Đợi chút xíu, đợi chút xíu.
Thấy càng thấy chân lý, càng thấy sự sai. Chứ không phải thấy chân lý rồi tôi đắc đạo. Sai, tôi sai. Tôi phải sửa, cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai, chẳng có ai sai. Các càng có vũ trụ đều đúng tôi sai. Thì tôi không có hòa cảm tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Bởi vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược là đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chữ hòa với mọi trạng thái để thích tâm là tôi lớn. Nghe nó rất dễ. Nhưng mà phải làm sao cho nó có cái chỗ đó. Phải mượn cái pháp khư trực lượng hành trở. Phải học. Hành ngày hành đêm. Tại sao anh kêu hành ngày hành đêm là vì mình sai ngày sai đêm. Phải hành ngày hành đêm nó mới khôi phục. Đó, mới khôi phục. Nó sai ngày sai đêm, nó bây giờ mới hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc được cái niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đồng, thức tâm. Đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì được. Tâm này nó bộ thiên cơ lúc này, bộ máy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc. Có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết làm. Để đi làm con ma trời. Tà tà nói bậy là ma cái gì? À. Tà tà nói bậy là ma gì? À.
Cái câu này đặt ra ở hai câu. Tại sao nói tôi không có hòa cảm với tất cả mọi trạng thái là tôi sai? Câu thứ hai nó tà nói bạc lệ, nói bậy là con ma chứ gì. Thầy nói hết rồi đó, anh Bảo nói lại đi.
Tà nói bậy là con ma là đúng rồi. Thầy đâu phải mình xuống đây để tà nói bậy đâu. Mình xuống đây để mình lo tu hành mà thành ra bớt nói chuyện đời đi. Ăn cơm trời mà nói chuyện đời là con ma. Thành ra mình nói những cái chuyện không cần thiết á. Mà phần lớn mình xét kỹ thì mình nói nhiều chuyện không cần thiết. Thành ra là mình con ma tâm tối. Tà nói vậy rồi con ma, cũng như có câu thầy nói ăn cơm trời mà nói chuyện đời là con ma. Cái đó là cũng là ma.
Ma càng nói bậy á.
Rồi gì nữa?
Rồi tôi không có hòa cảm tất cả mọi trạng thái là tôi sai.
Thì bây giờ mình không có hòa cảm với mọi trạng thái là mình không thể nào định được. Cái luật nó như vậy. Mà bây giờ mình muốn hòa cảm với mọi trạng thái là mình trước hết là mình phải thống nhất cái ở bên trong thượng trung hạ của mình thì nó chưa có đồng nhất, nó chưa có hòa cảm, mà làm sao mình hòa với đại thiên địa được. Thành ra cái đó là cái mục tiêu cuối cùng của mình, là phải làm sao mình hòa được. Mình muốn hòa được thì nó phải đóng bớt cái cửa thế gian, nó thanh lọc cho sạch sẽ, rồi lúc đó mới thống nhất ở bên trong, rồi mới hòa với cái đại vũ trụ bên ngoài, rồi nó mới đi tới định được chứ. Cái mục đích của mình là tu tới giải thoát, mà muốn giải thoát là phải định, phải thanh tịnh. Mà mình không có hòa được là lúc nào mình cũng động. Cái gì nó cũng làm mình động được hết. Là cái chấn động lực của mình nó chưa có đủ mạnh.
Dạ. Yeah. Nói cái chấn động lực phải nói rõ nha anh Bảo. Phải nói rõ cái này nha.
Sao? Cái gì không rõ?
Ừ, chấn động lực. Thầy nhiều khi cũng còn mơ màng cái chấn động lực. Có nhiều bạn đạo hỏi em chấn động lực là cái gì? Mình cũng đã nói nhiều lần rồi đó. Bảo nói kỹ hơn đi.
Chấn động lực là bây giờ mình nói cái khi mà cái luồng điển của mình nó phân tán á, cũng như cái máy của mình á, óc của mình á, nó chạy rất là chậm, nghĩa là nó chạy không có nhanh. Khi mà mình tập trung được á thì cái luồng điển mình nó mạnh rồi đó, thì lúc đó cái sự chấn, cái sự rung động của nó mạnh lắm, nhanh lắm, cái sự suy nghĩ của nó nhanh lắm, cái hoạt động của nó nhanh lắm, nghĩa là cái chấn động lực của nó nhanh, cho nên nó mới suy nghĩ nhanh được, nó mới hiểu nhanh được. Bây giờ nói tới cái máy điện toán. Cái máy điện toán mà chậm á, là cái máy ở trong cái processor nó chạy rất là chậm, nó rất là yếu. Mà khi mình gắn, mình thay một cái máy mới, processor nó mạnh hơn, nhanh hơn, thì lúc đó nó sẽ làm việc nhanh hơn, giải quyết nhiều chuyện lẹ làng hơn. Cái đó là cái chấn động lực. Vì thầy nói cái chấn động lực, thầy lấy cái ngón tay vậy nè. Thầy để ngón tay, bây giờ nó đứng yên ha. Bây giờ nó chấn động lực nó yếu là mình còn thấy ngón tay phải không? Bây giờ mình khi mình làm cái chấn động lực mạnh á, mình hết thấy ngón tay luôn. Nhìn là nó nhanh đến nó nổi vậy. Là cái sự chấn động, cái sự rung động của nó nhanh như vậy, mình không còn thấy ngón tay luôn. Thì lúc đó mình mới hòa được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của càn khôn vũ trụ mạnh lắm, nhưng mà mình nhìn lên trời mình đâu có thấy gì đâu, tại nó quá nhanh. Đối với con mắt mình nhìn không có thấy được. Nên cái luồng điển mà mình muốn thấy nó nhanh cỡ nào, tối mình ngồi thiền á, luồng điển mình phóng lên hồi là mình bị phải hồi lại, tại mình hòa vô nó không được.
Yếu hơn.
Yếu hơn, nó vừa đụng nó thì dội ra trở lại liền. Nên ra cái chấn động lực là cái gì mà nó rung động mạnh á, mà muốn cho nó vậy là mình phải tập trung cái luồng điển mình. Muốn có cái chấn động lực mạnh á, thì mình phải tập trung bằng cách là mình soi hồn, mình phải niệm Phật, mình phải thanh lọc nó nhẹ, mình thanh lọc cho nó nhẹ nó mới nhanh được. Còn mình còn trần trượt quá, cái chấn động lực của mình không thể nào nhanh được. Mình suy nghĩ cái gì, mình muốn suy nghĩ cái gì nó cũng chậm chạp hết trơn, mình không hiểu được cái chuyện gì hết trơn, mình không có bắt được cái chuyện gì mà nhanh đó. Nói mà nói tầng thấp của cái chấn động lực như vậy, người mà không có hiểu nhiều hoặc là bắt rất là chậm. Cái đó là chứng minh là cái luồng điển của mình nó bị phân tán, chấn động lực nó bị tiêu hao, nó rất là yếu. Thì bây giờ bởi vậy mới kêu là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Trước hết là mình có cái soi hồn á, là bịt hết để cho nó tập trung vô một điểm cho nó mạnh lên trở lại. Tại ban ngày mình mở cửa, mình hướng ra ngoài á, mình phân tán hết rồi. Mình ra mới bắt mình làm vậy để gia tăng cái chấn động lực. Mình bắt mình co lưỡi răng kề răng để niệm Phật, để gia tăng cái chấn động lực của mình lên. Còn hơn là mình nói lại nhảy cả ngày là mình mất hết cái điển của mình, là mình phân tán hết rồi. Thành ra nó không có tập trung được. Thành ra cái điển mà không tập trung là con ma. Cái điển mà hội tụ tập trung lại có hào quang mới là tiên Phật. Còn cái điển mà bị phân tán là con ma. Khi mà mình chết đi mà cái luồng điển của mình phân tán không có gom tụ được là mình là con ma, ma rước thôi chứ không ai rước hết.
Em cũng xin cho ví dụ thầy thử coi được không ha. Cái thứ nhất là thầy cũng có nói hồi nãy đó. Hồi nãy thầy có nói là cái dùng cái pháp khứ trượt đua thanh là niệm Phật. Mà trong cái niệm Phật á, trong cái cụ thể nhất ha, em nói từ thấp đến cao ha, từ cái bản thể, nếu mà muốn nói cái chấn động lực của bản thể rồi tới cái phần hồn, hai cái nó cũng khác nhau. Cũng như hôm trước em có nói á, cái phần hồn á, nó phải được, cái bản thể nó phải thanh lọc. Mà khi thanh lọc xong rồi đó, cái bản thể đã được thanh lọc rồi đó, phần hồn nó nhẹ rồi đó, phần hồn nó cũng phải bị thanh lọc nữa. Nó qua tới hai phần thanh lọc. Thanh lọc trong bản thể, khi nó ở trong bản thể nó được thanh lọc, là có nghĩa là cái bản thể này được khai triển. Khi khai triển rồi, nó nhẹ rồi đó, cái phần hồn nó nhẹ nó mới đi ra. Mà khi đi ra ở bên trên nó cũng bị thanh lọc nữa. Có nghĩa là cái bản thể mình được thanh lọc một phần, rồi tới phần hồn cũng được thanh lọc trong bản thể, rồi ra cái bản thể này thành là phần hồn nó cũng phải được thanh lọc. Nó thanh lọc rất là nhiều giai đoạn, từ bản thể tới phần hồn, trong bản thể và đi ra khỏi bản thể, cái phần hồn nó cũng được thanh lọc. Và cái phần chấn động lực của mình á, cái cụ thể á, cũng như thầy nói, khi mình tập trung cái pháp niệm Phật cũng như cái pháp luân thường chuyển á, cái đầu tiên mà khai thông cái thất trùng la võng á, mình thấy rõ ràng cái chấn động lực, mình thấy cái đó ở ngoài cái thể xác, mình thấy nó rung động dữ lắm, nó phải lắc, nó lắc khủng khiếp lắm, nhất là cái mình, đầu, chân, tay, tất cả những cái đó nó lắc khủng khiếp lắm. Ông thầy nói ông lắc gần sập cái gác á, mình là phải gần sập cái giường mới đúng á. Có nghĩa là nó lắc khủng khiếp. Khi mà nó lắc rồi một cái thời gian mà nó đầy đủ hết rồi á, là những người mà đầy đủ rồi đó, là cái luồng điển nó đi ra rất là nhẹ, là cái chấn động lực của cái phần hồn bắt đầu nó nhẹ, cái luồng điển bắt đầu nó nhẹ, thì những cái phần đó cũng là một cái chấn động lực. Khi cái bản thể nó được dao động tới cái lúc đầy đủ rồi đó, người ở ngoài đời người ta nói là cộng hưởng, có nghĩa là cái bản thể nó đã quân bình rồi đó, thì cái phần hồn nó cũng bắt đầu nó nhẹ, cái luồng điển nó nhẹ lên, thì khi rút nó cũng khác. Cái đó nó không phải là cảm nhận, mà cái đó nó rút thật sự. Tại khi rút á, cái người mình nó cứng ngắc à, rất là cứng. Còn mà cảm nhận là khác, cảm nhận là nó không có không thể nào mà nó lắc được. Tại cái chấn động của con người mình nó dễ sợ lắm, nhờ cái pháp, nhất là niệm Phật và pháp luân thường chuyển, hai cái đó nó làm cho bản thể mình khai thông, nhất là cái thất trùng la võng nó lắc dữ lắm á. Em nghĩ
la võng là nó khai thông là tại vì nó muốn thông, mà nó luồng điển nó thông, nó xông lên nó muốn thông mà nó thông không được, nó bị dội lại, cho nên mình nó bị lắc.
Lắc dữ lắm.
Còn cái mà chấn động lực á, nhiều khi mình niệm Phật á, cái chấn động lực của mình nó gia tăng á, mà mình chỉ thấy nó rút càng ngày nó càng gom, là nó tập trung lại, mình thấy nặng nặng, là nó cái điển nó bắt đầu gom, khi mà mình thấy nó nặng nặng là bắt đầu gom, mà khi mà mình thấy nó nhẹ nó rút lên á, mình không có còn mà suy nghĩ cái chuyện đời nhiều á, là cái chấn động lực của mình nó nhẹ rồi đó. Cái chấn động lực của mình nó mạnh, nó nhanh, nó mới nhẹ.
Nhưng mà
cái rung á là do cái phản động lực của cái sự khai thông. Cũng như bây giờ mình nói về cái ví dụ của một cái trong cụ thể trong cuộc sống của mình. Mình mở, nhiều khi mình mở nước mà cái nước nó dội trong cái ống nước á, nó kiểu cái cục, nó dội lại vậy là tại vì nước nó xông ra mạnh quá mà nó đụng tới cái đầu kia nó không thông, nó cái dội lại nó kiểu cục cục vậy đó.
Nhưng mà cái thông á, khi anh bảo khi cái luồng điển mà rút lên thật sự đó là nó phải cứng, nó phải thẳng cái đầu, nó cứng nhắc à?
Cái đó là khác nữa, cái đó là khi mà mình được cái điển rút lên á là mình không có méo mó được nữa. Thầy nói cái đó là cái luồng điển mà ở trên nó kéo mình lên rồi á.
Dạ.
Con người mình phải cứng, nó không có méo mó được nữa. Mình
muốn nó phải thẳng vậy đó. Nó phải thẳng.
Cái đó là luồng điển rút lên trên. Còn lúc mà nó khai thông là cái đó là cái giữa cái nó muốn khai thông với cái mà nó chưa có thông được á, thì mới dội lại á, thì nó mới bị rung.
Nhưng mà khi nó thông rồi thì nó thẳng, nó phải
thì đúng
thẳng.
Rồi. Thì đúng
dạ,
rồi.
Nãy em nói đó.
Khi mà nó thông rồi nó mới rẳng. Còn mà khi nó thông á, nghĩa là không phải là chứng minh hoàn toàn 100%, cái đó là cái chấn động lực nó mạnh, cái đó là đang muốn khai thông thôi. Còn cái chấn động lực mà khi mà nó thật sự thanh nhẹ rồi đó, mình chỉ có cảm thấy nó rút mà mình dễ nhập định thôi, chứ mình không có cảm nhận gì nhiều nữa, tại nó nhẹ rồi. Khi mà
nhưng mà trước đó nó phải có cái động thái đó, nó có trạng thái đó, nếu không có thì mình chỉ cảm nhận nhẹ nhẹ, nhẹ thôi, chứ nó không
đúng
có
rồi.
Thật sự,
thì
nó không có thật sự khai thông.
Thì phải qua cái giai đoạn đó là kêu bằng giai đoạn khai thông.
Dạ.
Chứ không phải
nó
là
phải
giai
có
đoạn.
Giai đoạn.
Chứ không phải là giai đoạn mà kêu bằng gia tăng chống động lực, mà nó phải gia khai thông nhiều giai đoạn thì cái tấn động lực, chống động lực càng ngày nó càng gia tăng thôi. Cái đó chỉ một trong những cái giai đoạn của cái khai thông mà mình có thể cảm nhận được trong cái bản thể của mình, mà người khác cũng có thể thấy được là để nó bị phản động lực, nó dội lại. Còn khi mà nó thông rồi nó sẽ tiếp tục nó gia tăng nữa mà mình không thấy.
Đúng rồi, nhưng mà trước đó nó phải có những cái động thái đó, nếu không thì nó không có, thì nó chỉ
đúng là
cảm
rồi,
cái nhận
đó là
mà
chỉ
thôi.
Là một cái giai đoạn của cái sự khai thông thôi.
Thì em ví dụ cho cái giai đoạn khai thông mà, em nói những cái giai đoạn đầu của thấp nhất, hồi nãy em có nói chữ thấp nhất.
Nhưng mà cái giai đoạn của cái chấn động lực nó cao hơn, chứ nó không phải là cái khai thông nó không.
Em thì không đồng ý với anh Bảo, phải có cái thấp để mới tới cái cao.
Thì đúng rồi, cái đó là một giai đoạn khai thông để nó đi tới thôi.
Dạ, thì em nói cái đó là cái từ cái thấp đi lên tới cao, tính khi mà ông thầy thoát luôn á thì nó khác rồi, nó phải chấn động lực nó nhẹ, khi nó khai tâm xong nó mới nhẹ, nó mới đi ra, đúng không? Nếu mà không có giai đoạn đó thì đâu có chấn động lực, nó đâu có gia tăng được, nó cứ nằm ì ở trong cái thể xác, nó đâu có đi đâu được, à, nó không có khai thông. Cho nên những cái đó là những cái em nói từ thấp đến cao, để cho người ta thấy cái cụ thể, để thấy cái chấn động lực nó như thế nào, nó thay đổi từ thấp đến cao. Mà muốn thay đổi từ thấp đến cao phải có những cái thay đổi từ cái trạng thái người ta thấy được rõ ràng. Cái đó là trạng thái về vật chất, về thể xác mình thấy được. Còn khi ra khỏi cái bản thể trên cái bộ đầu rồi là nó phải nhẹ, thì cái đó mình không thấy được. Thì cái đó tùy theo, thầy cũng nói đi từ một tấc, một ly, một thước, một trượng, cái đó là tùy người. Cái đó đi dội trên lệ như thế nào thì đó là do tùy từng người. Nhưng mà cái cụ thể nhất là mình phải thấy, mình phải cảm nhận được. Nếu không thì không có đúng. Có phải không? Câu tiếp theo ha. Câu này em cũng cho coi video. Đó là con người nhờ thân xác có kinh mạch. Tại sao nó thiêng liêng lại có kinh mạch mà không có tu tiến được? Dạ, cái câu này hay nha, cái câu này hay lắm. Cái câu này nó gồm có hai câu liên tiếp nha.
Câu hỏi thứ nhất, con người nhà có thân xác nên mới có kinh mạch. Phần thiên liên không có thân xác thì có kinh mạch không? Và sự tu học tiến hóa của phần thiên liên như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác, nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần con ma nó cũng có mạch lạc chứ, cũng có mạch lạc, nó lấy gì nó sống ở coi thiên liên. Nhưng mà nó thuộc về khối lạnh, nó không có được nóng ấm như cái thể xác con người. Cái mạch nó trầm lạnh, nó không có giống như cái mặt của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô, thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh được sâu óc. Thì nó là cái chất lạnh. Còn một người không có, người ấm, dương khí nhiều, nhờ ăn này kia kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phong ra. Thì con ma nó chỉ có cái mức lạnh thôi mà nó lúc nào cũng cơ đơn, cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm, buồn bã lắm, nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì mấy cái mạch lạc nó khác, kinh mạch nó dồi dào, cho nên con ma chiếm được thể xác là trù trì được thể xác và không chịu đi, muốn ở đó để tu, để hưởng ngũ vị chua cây chắc đắng mà muốn hưởng những ngũ vị đó mà nó a tùng theo cái thể xác và nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng đi, mình tin Quan Âm nó nói Quan Âm, mình tin Chúa nó nói Chúa. Mình muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua, nó khôn hơn con người rất nhiều lắm, manh lớn đủ thứ. Cho nên chúng ta may thay đã có cái pháp thương thượng lưu thanh, giải nó ra và tự chủ. Chúng ta trong này có ma, mọi người đều có ma, có trượt thập tâm ma, có ma, có trượt. Mà chúng ta tự nhiên phước nhiều kiếp, ngày nay cái thanh lấn cái trượt được, chúng ta mới làm con người để phán xét chuyện này chuyện nào. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma, nó kéo mình xuống. Càng ngày càng trì trệ, ngồi và vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì hết, lờ đờ không hiểu cái gì. Cái đó là thập tâm ma đã làm cho mình trì trệ, không tiến được. Cho nên cái người tu tại sao người ta dắt mình phải nạm niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó, để cho nó mở thức hòa đồng, thì cái phần tri kiến của mình nó lại nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa, họ thích. Vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trực, trực nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu bây giờ, đeo cái bùa là nó hết bệnh. Cái đó là cái tâm lý, tin tưởng cái bùa đó, rồi nó hết bệnh. Tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ. Khi mà tính cái bùa, phải khen cái bùa, phải tâm lý không? À, cái bùa này hay lắm, tôi nghĩ tình cứu tôi được, tôi thấy tôi hết. Nhưng mà không hết được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực liên thanh, giải nó ra và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đảnh, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ phút này xuống không giữ mà giữ ngay chỗ này thì bằng thoát. Cái đó là mật tâm, nó không có chiếm mình được. Ngay chỗ này quên, không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp, phải cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương lương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Biết chết bỏ là ta không còn chết nữa, mà sợ chết thì sự chết nó sẽ hụt. Đó là thập tam ma mà đâu phải một con ma đâu. Nhiều giới nó sẽ mở cửa, nó rước tài, thí dụ nguy hiểm thần hồn, ham sân ký tử, sợ chết, khổ thêm. Cho nên ta không còn sợ chết nữa, biết cái hồn tôi không có bị chết, tôi không có sợ. Tôi sợ tôi bỏ quên ý chí vô cùng của tôi, thì tôi mới bị lệ thuộc của thật tâm.
Thưa thầy, như vậy là cái phần âm đó, vì nó không có đủ âm dương cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải tự nó hao phí nhiều dương khí thành nó biến thành âm nhiều hơn dương. Thì nó chỉ có cái thức kêu một cầu xin thôi, mắt mở mở cầu xin vậy thôi, chứ không có biết tự chủ, nó mất đi rồi.
Dạ thưa thầy, còn như thần tài về đó, thì nói rằng thần tài, thần là cái phần điển dương rồi, không có phải tà nữa rồi. Nhưng mà sao nói cũng tu rất khó vì không có cái xác.
Vì không có cái xác, bởi vì thần tài là ở trong cái trình độ lẫn lộn với nhân sinh. Phải độ người, phải lẫn cái nhiệm vụ đó. Cho nên Ngài xét về tất cả những cái chuyện tu không phải dễ. Khó lắm. Khó lắm. Mà chúng ta làm người được tu như thế này là thần tài vui lắm. Ta không có phá bẫy thì thần tài không có báo cáo. Cũng như cảnh sát vậy mà. Nhiệm vụ của cảnh sát. Hỏi cái cảnh sát học được lớp thứ mấy mà đi làm cảnh sát. Ở đời này cũng biết được mấy ông học. Không ơi xin lỗi là học dở nhiều mà đi làm cảnh sát. Học thiệt giỏi không ai đi làm cảnh sát. Phải không? À. nhìn ra vậy đó thôi. Cho nên ổng cũng phải còn ăn nhậu. Vì chúng sanh cúng mà. Ổng được quyền hưởng thì ổng ăn. Ổng ăn thì ở đó ổng hưởng hoài. Thì ổng làm thần tài hoài không? Rồi một cái người tu nó khác hơn. Người tu nó dứt khoát. Nó tự chủ. Nó khác rồi.
Rồi, có hai câu hỏi đặt ra. Cái thứ nhất là tại sao con người nhờ thân xác thì có kinh mạch thì dễ tu mà thiêng liêng. Hồi nãy thầy có nói có mạch lạc đó, nhưng mà lại khó tu. Và thần tài cũng vậy. Thần tài có xác. Thần tài không có xác nhưng mà cũng là điển dương mà tại sao khó tu. Anh Bảo hiểu câu này không?
Thầy có nói trong băng đó.
Nói sao?
Nói trong ba là tại vì nó thiếu cái điển dương thì nó khó tu. Nó tiêu hao hết rồi.
Rồi gì nữa? Hết rồi. Thôi đem nói thêm. Rồi, con người đó thì thầy nói là tại vì người tu thì dứt khoát, tự chủ. Còn cái con ma thì nó không có tự chủ ha. Nó là âm khí mà nó là khối lạnh. Nó cũng có mạch lạc giống như mình nha. Cũng có mạch lạc hay mạch trầm. Còn con người mà nó cũng thích hưởng ngũ vị lắm.
Mà thầy không có dùng chữ kinh mạch nha. Thầy nói mạch lạc.
Mạch lạc, đúng rồi. Không biết tại sao.
Không phải là kinh mạch.
Không biết tại sao thầy.
Nó rõ ràng có đường chạy mà.
Mà thầy nói là mạch lạc nha.
Thầy nói mạch lạc không biết là cái gì. Nhưng mà cái đó nó không có phải là kinh mạch. Nó là kêu là mạch lạc.
Để coi chỗ khác thầy có nói kinh mạch không. Chứ thầy thì cũng có nói nhiều về kinh mạch. Nhưng mà cái chỗ này thầy chỉ nói.
Có bản thể mới có kinh mạch. Còn cái kia là chỉ có cái luồng điển ở trong nó liên hệ với nhau. Nó chạy thôi chứ không có kinh mạch rõ ràng như con người.
Dạ anh nói thầy nói là có mạch lạc. Nhưng mà là thuộc khối lạnh. Mạch nó trầm lạnh ha. Trầm lạnh, nó trầm lạnh. Rồi cái chỗ nữa thầy có nói đó. Khi mà mình có một cái thầy kêu mình trụ đảnh giữa ngay trung tim. Cái chỗ trung tim ở trên bộ đầu á. Mà thầy nói cái đó là mật tông ha. Ngay cái nơi huần mà dưới đó thầy không có cho mình tập trung ở dưới đó nha. Thầy có chỉ thấy không? Từ cái chỗ chân mày trở xuống thầy không cho. Thầy nói cái đó là mật tông nên không có tập trung ở dưới.
Mình ở trên nó không có nhập mình được. Mình không có bị lệ thuộc. Còn mình ở dưới là nó có thể làm cho mình bị lệ thuộc.
Rồi thầy
nói mình phải trụ đảnh ở đó là vậy.
Dạ. Tại vì lúc đó nếu mà mình ở dưới ngay cái chỗ mà dưới cái bồng lai cũng không được nữa nha. Dưới cái bồng lai cũng không được nữa đó. Khó dễ sợ.
Chỉ có đỉnh đầu thôi à?
Dạ, chỉ có đỉnh đầu thôi. Cái đó là mật tông á. Vậy thì nói tại sao mà cái ông thần tài mà không có xác mà cũng là điển dương mà tại sao khó tu? Thì thật sự mà nói, thầy nói cái này, thầy nói rất ít nha. Ông thần tài lẫn lộn với nhân sinh cũng giống như những người mà có nhiệm vụ cũng như làm việc ở thế gian rồi sau đó họ có đại nguyện muốn trở lại giúp thế gian á, họ cũng có làm trở lại làm thần tài hoặc là thổ địa đó. Những cái người đó thì họ thích ăn nhậu, những cái gì người ta cúng á, cái đó họ cũng giúp cho dân rất là nhiều nha, cũng có rất là nhiều. Cho nên năm ra tại sao mình sống mình hay thầy kêu là mình thọ thẻ đó, có cần gì thì nói với ông thần tài thổ địa đó, có ông táo nữa.
Thì ông thích cái chỗ đó, ông làm cái việc đó, ông không muốn làm cái khác thì ông ở đó hoài.
Nhà họ không có đi lên.
Ông đâu có muốn đi lên đâu. Mình biểu ông, mình thì mình nghĩ là ông phải đi lên. Nhưng mà ông thấy cái đó ông thoải mãn rồi. Ông muốn ở đó hoài. Người cúng ăn đủ rồi, đâu cần đi đâu.
Cái ông thầy cũng cái ông Quang Thánh cũng vậy. Ông Quang Thánh lúc đầu cũng vậy. Cũng ở cái vị trí thấp. Sau đó ông Quang Thánh khi không còn xác, ông Quang Thánh vẫn thu thành Phật nha. Ông Quang Thánh đặc biệt không có cái xác. Tại cái xác bị chặt đầu đó. Nhưng mà ông Quang Thánh vẫn tu thành Phật được, cũng giữ cửa trời được ha.
Chặt đầu là chết rồi, đâu còn sáng nữa.
Đúng rồi, nhưng mà ông Quang Thánh rất là đặc biệt là ổng tu được, khi ổng không có xác ổng vẫn tu được.
Không, tại vì cái đó không hiểu là tại sao, tại khi mà ổng bị chặt đầu ổng chết thì ổng đâu có còn xác nữa, ổng là phần hồn tu thôi chứ đâu có xác nữa đâu.
Ừ, đúng rồi, nhưng mà ổng tu vẫn thành Phật. Ông thầy nói mà cũng trong cái những cuốn sách cũng có nói, nó cũng có. Ổng vẫn tu được, không phải là không có xác là không tu được không.
Đâu có ai nói không có xác không tu được.
Thì hồi nãy đó tại cái tu thì rất khó, thầy có nói đó.
Tại vì cái kia là xác con ma, con ma nó không có sáng, nó khác chứ mấy ông tiên Phật ổng lên trời ông cũng tu tiếp vậy.
Ở phần đó thầy có nói vậy nè, tại vì cái câu chị Tranh hỏi là tại sao ông thần tài cũng điển dương mà tu rất là khó.
Tại vì ông thần tài ông ở cái cõi thấp, ông không có muốn đi, ông muốn chỉ muốn ở đó thôi.
Thì đó là tại vì ông lãnh cái nhiệm vụ đó, ông chỉ muốn cái nghiệp, cái đại nguyện ông ở đó thôi. À, cũng giống như thầy nói những người mà học cảnh sát này ha. Rồi câu tiếp theo. À cái câu này cũng hay lắm nè. Cho nghe trước nha. Cái câu này cũng hay trong kinh A Di Đà.
Anh muốn biết cái cô tiên ghẹo ông sư bị đọa xuống trần. Phải không? Đó. Cái đó là hai cái ly thân, hai cái xác khác nhau chứ không phải chung trong một thể xác. Chung một thể xác là phân chia ra đi rồi tái hợp trong thể xác. Còn hai người nó có ghẹo nhau rồi đọa xuống trần rồi làm vợ chồng ở thế gian. Cái đó có. Cái đó có. Rồi tái ngộ, rồi đồng đi học đạo, rồi chung làm vợ chồng, rồi hai người mới tách ra. Mà tu thực thiệt thọ rồi là hồn vía tương hội. Cái đó nó khác. Cái đó là hai cái xác không có dính liền. Còn cái hồn với cái vía này á, là hai người đã cùng chung sống mà trong một cái sự mê muội hiểu lầm mà phân tán kẻ nam người bắc. Thì ở hai cái hướng nhưng mà ở chung trong một cái tiểu thiên địa. Rồi tu lên mấy hai người mới tái hội, mới ngộ nhau. Lúc đó là cũng làm một lễ cưới đàng hoàng. Ban đầu hai người, người kia, cô gái kia mà khi anh tham thiền, anh thấy cô gái đứng trước mặt. Nhưng mà anh vẫn niệm Phật. Bởi vì anh là người tu, tại sao là cô gái tới phỉnh tôi được? Nhưng mà anh niệm Phật chừng nào là anh nhớ cô đó chừng ấy. Nó có cái chỗ đó, rồi cô đi mất. Cô làm theo việc phận sự của cô. Rồi một thời gian lâu anh cứ nhớ nhung cái đó. Mà muốn gặp gặp không được. Phải tu nữa. Tu một thời gian lâu nữa rồi được thanh lọc rồi. Lúc đó mới là làm cái lễ tai hộp vợ chồng. Mừng. Lúc hồi nào giờ anh tu anh không muốn chơi với đệ bạn nữa. Nhưng mà trong lúc anh gặp rồi đó, anh muốn làm cái bánh, mua cái trái đời gì cho anh em bạn đạo ăn chơi. Nhưng mà làm cái lễ vậy thôi. Nhưng mà không có nói ra được. Hay mà người ta, như hồi tôi tu mà tôi gặp cô tiên rồi, vui vẻ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thôi, bây giờ mình làm cái lễ để ra mắt. Mà ra mắt người phàm nó đâu có thấy. Nhưng mà thích mời bạn bè ăn chơi vui. Ăn chơi vui mà hồi nào giờ người ta nói thằng này ly cà phê nó uống mà bây giờ nó mời người ta ăn. Nhưng mấy người bạn tôi cũng không biết vụ gì. Mình mời để coi sao. Để thế gian họ có thấy những cái chuyện mà hai người đối diện với họ có thấy không? Mắt phàm có thấy không? Và thật sự họ không thấy. Đãi người này ăn, đãi người ăn cũng như là tái hôn vậy. Nó vui lắm, trong tâm hồn nó vui lắm. Nhưng mà hai người, người gặp nhau rồi đó, thì có sự ghen tương. Con vợ thiệt ở thế gian này đó, tới giờ là không có được. Như tôi đã nói hôm qua, nó ngứa mình lắm. Bởi vì nó không có quen. Vì người ta quen với một người trí thức mà nói đâu mở đó, mà quen với một người đây nó cùng lần, nó khó chịu lắm. Nó không thèm chơi. Nhưng tôi tự nhiên là bà ngủ riêng, tôi ngủ riêng, tôi không có động bà nữa. Động nó ngứa mình, chịu không được, không thích. Mà đàn bà mà thấy một tương động rồi không thích chồng mình nữa. Thấy người đó nó cù lần lắm. Nó không hiểu, người ta thông minh lắm. Cho nên có một kỳ tôi đi trong xe, thì chợ lớn đi xuống Sài Gòn, mà tôi vừa lái xe, cô tiên hỏi, thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, hỏi tôi, phải trả lời liền. Rồi tôi cũng nói cho mấy người, tôi nói bây giờ cô tiên hỏi tôi câu mắc quá mà tôi lái xe, làm sao trả lời được, mà cô phải trả lời, có khả năng phải trả lời, chồng thì phải trả lời cho vợ, chứ không có vụ mà từ chối. Nghe không? Tôi nói thiên thượng nhân gian, thụ năng đắc sở, có học thì mới làm được chứ. trả lời thì cô chịu. Tôi lao xe tôi cười. Rồi mấy người cô thư ký ngồi xung quanh, ông này sao bây giờ mặt ông tươi quá vậy. Nên tôi vui lắm. Mà ông được cái gì mà ông vui? Thì tôi được chở với mấy cô về nhà tôi vui thôi. Mình chỉ trả lời vậy thôi. Nhưng mà mình trả lời cái này mình biết. Thiên tượng dương gian thù năng đắc sở. Không học mình sao biết. Phải học. Tình trời dưới đất cũng phải học. Cô hỏi cái câu đó. Cho nên từ đó mà đi tới cái chuyện kia bằng biết nhau nhiều, nhắc lại mấy trăm năm về trước, khóc sướt mướt mà không dám cho người ta biết mình khóc. Khóc cái gì này nó điên, đưa vô chợ quán rồi khóc ghê lắm. Thương quá đi, thấy không? Như thương quá, mấy trăm năm không gặp mà người ta đã phục vụ cho mình tùy theo lệnh của mình, mà mấy chục năm, mấy bao nhiêu kiếp ở thế gian cứ hạ lệnh cho người ta làm. Bây giờ các bạn không có biết, không thấy cái vía cho cái vía ở đó cho đâu. Các bạn sai nó là cái ý của anh đang sai. Nó hỏi tôi đây nè, là cái vía của anh hỏi vậy nè. Đang sai cái vía, cái hồn sai cái vía làm việc 24/24 mà không hay, hành hạ không hay. Mình thương là cái mình đã hành hạ vợ mình bao nhiêu đó, học ăn năn sám hối. Thôi từ đây về sau chúng ta đồng tu đồng thiên. Nó thâm thiên lắm, nó thâm thiên lắm, không có bút mực nào mà tả cho hết. Rồi.
Hay không? Hồn vía làm lễ cưới, cái lễ tái hồn. Có không? Phải nói có. Cái này có. Khi mà mình thấy bữa nào mình thức dậy khóc quá trời khóc, coi chừng gặp rồi đó. Tại vì trong cái này tại sao em cho nghe hết, là tại vì con nhắc kỹ là cái hồn sai cái vía phục vụ rất là nhiều. Mà cái vía đó là người trí thức nha. Cái trí nó thức, lúc nào nó cũng thức vậy, thông minh lắm, rất rất là thông minh. Cho nên đâm ra đó, ông thầy lúc nào cũng nhắc mình cho cái xác mình nó bớt làm quá, cái vía nó hết thông minh nè. À, khi mà gặp lại cái vía thì lúc đó là ghen tương dữ lắm nha. Rồi, câu tiếp theo ha. Phật quốc xứ trời là tốt nhất. Tại sao thầy nói như vậy? Giờ mình nghe thầy nói cái gì?
Một điểm nữa, hôm qua chúng tôi cũng làm là khi mà chúng ta thiền đến một cái mức nào đó, chúng ta có thể nói cái tâm của con người qua dáng đi, lời nói và gương mặt. Thì thưa thầy có đúng không?
Tùy theo trình độ. Trình độ cao nó khác. Trình độ mà thoát tục rồi thì con người dáng đi, lời nói đều khác hết. Một cử một động nó đều để cho người ta lưu ý mà được mở tâm, cho lưu ý mà canh giác. Có người cũng đi thiệt đẹp mà họ dồn mà họ nói nó làm dịu bộ, không có sự thật. Còn người ta thật, đi một bước là một bước, nói một lời là một lời, không có sự đổi. Cái đó mới mà ảnh hưởng khu đời. Ba về việc này việc nào không có, không có thật. Cái không thật không phải chân lý. Chân lý là cho nên một thứ một động thiên cơ biến chuyển này kia trên nó là một thứ một động của ông trời là sự thật. Mưa là mưa, nắng là nắng, lạnh là lạnh, nhưng mà rốt cuộc cũng đều hồi sinh hết. Thật cứu không? Hành động của ngài thấy ác không? Mà thương sân nóng ghê lắm, bức lắm, ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà những cái cây nó lại từ kỳ giờ qua cái cơn đó nó lại có cả. Đó là tu chứng sắc. Thấy không? Từ cơn đều có sắc trật tự. Chân lý tròn không có bao giờ mèo. Cho chúng sanh không hiểu, bỏ xứ này chạy đi xứ kia, bỏ chỗ này chạy đi chỗ kia cũng vậy đó thôi. Chỉ có Phật quốc xứ trời là tốt nhất thôi. Không có xứ nào đẹp ở thế gian. Xứ nào cũng là trường học của chúng sanh thôi. Đang học được thi, chứ không giữ được cái gì hết. Ở đây có kẻ già cười kẻ, hỏi cho mấy người già nghĩ sao? ta sắp đi, ta không phải ở đây. Mấy ông già dám quạt tiền. Nhưng mà chắc chắn là phải đi để học nữa. Mà bây giờ không nuôi dũng chí tới đó, gặp bài học khó khăn làm sao học. Bây giờ bắt đầu bây giờ gây phúc điện, gieo dũng chí tới đó mới gần ra và tiến hóa.
Rồi, anh Bảo nói thêm về cái Phật quốc xứ trời đi ha.
Thầy nói ở dưới thế gian này là cái cõi tạm để học hỏi, để nuôi dưỡng cái dũng chí, để tiến hóa. Thôi chứ đâu có phải là mình ở vĩnh cửu ở đây đâu. Chỉ có về Phật quốc là về đó mình mới được yên thôi.
Dạ, thầy có nói đó, không có xứ nào đẹp ở thế gian bằng ở Phật quốc. Tại vì thế gian cũng là trường học cho chúng sanh thôi, học và thi. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nó, thầy nói là mình ôm mục tiêu cho người ta ám sát. À, cái câu này phải cho coi. Ông thầy không diễn tả cái gì. Đợi chút.
Nhớ làm tổng thống là dễ bị ám sát.
Cái đường đi thì phải xét cho kỹ rồi là không có sai lạc. Thực tế, trong cái khoa học quyền bí là mắt phạm không thấy, chỉ hành chỉ thấy. Nội tâm thì chỉ hành chỉ thấy sự đau khổ, chỉ hành chỉ thấy rõ nước mắt chị để đổ đời chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trượt chị giải ra, chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy như suối của tâm cha trời, suối nhiều của tâm cha trời, chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Mà chúng ta đang lội trong biển yêu là hiện tại. Mọi người đâm đầu đi tu là gì? Muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Cha ta, thật sự, của mẹ ta, thật sự. Cái vốn căn bản của chúng ta có, không bao giờ mất. Hiểu thấy không? À, cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng, mới tìm đường trở về với chân lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu. Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn. Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường cửu với chị. Sắc phàm không có trường cửu với chị. Nhưng mà chân lý là trường cửu với chị, là sự không thay đổi là trường cửu với chị, tâm thức của chị. Cho nên tu để trở về với tâm thức. Giai đoạn này chúng tôi đề nghị chị niệm Phật ngay trong Thiền Bồ Đề. Giờ cái phàm tâm này trở lại với chân tâm, không có ai cứu kịp cái tâm này. Còn những người còn ôm cái con tim này, rồi họ tới họ nói nghe, kêu cha, anh cống hiến con tim già cho em, cái tim, rồi đâm ra cái nhập ngũ, cái khổ luôn. Chị thấy không? À, thế là giả không à? Chào không? Anh cống hiến cho em cái tim già, nhưng mà tim nó là tim đất mà nó là tim già. Còn cái tim già ở đây nó quên mất rồi. Cái tim này không có ai lấy được, mà cũng không có cho ai được. Chỉ hòa với trời Phật để độ mình và độ họ. Thấy không? Cho nên thế gian toàn bị lừa gạt và tự gạt mà thôi. Cho nên chị hiểu cái đó. Và ngày hôm nay có duyên lành ngộ tôi để phân tích rõ ràng cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường, tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, thì phải chỉ thực hành mà thôi. Chứ không có nhờ ông Thánh, ông Thần nào giúp. Mà ông Thánh, ông Thần cũng có phù hộ chị đâu. Nhớ cái lời này. Chính chị là người phải phù hộ chị. Sửa chị là phù hộ chị. Mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này, thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì. Thấy không? Mình cấy cái phúc điền là mình đi giúp người ta. Mình có những cái chân lý hay, mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ, đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia, người nọ thì lan rộng ra, lập cái phương làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết, mà cứ lo hết tiền hoài. Cứ giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất ha. Đi
đứng hình rồi,
đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm nắm xuống cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Thế không có đường là cái được, cái luật trời là luật trời chứ không có chối cãi đâu. xử ngay trong tâm chị. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng là chị cắn sức. Đang chị buồn bực. Chị, đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? À, cho nên răng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dốc. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy mình còn sống. Mà mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào không hay. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chị có một mục tiêu cho thằng anh Cúc. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho đi kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên răng tu để tránh cái mục tiêu đó. À, mở cái thức quả đồng của xài không hết đâu.
Anh Bảo hồi nãy nói gì anh Bảo?
Nãy nó bị đứng hình.
À, chắc là tại cái mạng á.
Mạng đứng.
Dạ, ở trong bài cái câu này có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao nói mình làm cái mục ôm cái mục tiêu cho người ta ám sát mà không hay, và cái thứ hai là cái thức vô cùng.
Mục tiêu ám sát thì thầy nói rõ ràng rồi đó.
Ừ, tại vì nhà giàu mà ôm của thì mục tiêu cho ăn cướp. Còn cái thứ hai là cái thức vô cùng mà thầy có nói về mình ôm cái thức vô cùng là tại vì nó không bao giờ nó mất hết á. Cái thức mình lúc nào nó cũng vậy đó, nó cứ mình cứ theo mình hoài, cũng như kiếp này mình được tích lũy bao nhiêu đó thì khi đó mình đi ra cái nơi khác mình cũng tích lũy bao nhiêu đó, thì cái thức nó là vô cùng. Tại cho nên mình mới tìm về chân lý là vậy đó. Mà chân lý là trường cũ ha, thầy có nói ha. Cho nên á, cái sự không thay đổi là trường cũ, là cái thức của mình. Nó là vàng mà, thầy nói nó là vàng ha. Rồi. Cái câu tiếp theo ha, cũng như em cũng nhấn mạnh thêm, có một số bạn đạo đó có khi gửi mấy cái video cho em á, thì thật sự em cũng có thời gian coi nhiều, chỉ lướt sơ thôi. Thì có những bạn đạo đó, thật sự mà nói á, những cái lời giảng của Đức Thầy rất là rộng. Mà mình muốn nghiên cứu á, mà thật sự nghiên cứu nha. Em nói đối với những người thật sự nghiên cứu á, thì lời giảng của Đức Thầy là rất là mênh mông và bao la, mà nó vô cùng tận, cho nên phải nghiên cứu hoài. Mình không có thời gian để mình nghiên cứu những cái ông khác, những cái bà khác, những cái người nào nổi tiếng khác ở những cái phái khác hay những cái môi trường khác. Đó là bên cái thầy nói là ngoại lai đó, những cái đó mình không cần thiết phải theo dõi mà cũng không cần thiết để nghiên cứu, tại vì những cái đó không phải để mình học hỏi. Nếu mình thích thì mình nghe chừng vài phút để mình biết thôi, chứ cái đó không phải để mà học hỏi. Tại vì họ cũng, thầy cũng nói mà sau này cái lý thuyết của thầy có nhiều người lấy để mà nói thì cũng rất là dễ, tại vì nói chung chung thì rất là nhiều người nói, mà nói cũng đâu khó, nói rất là dễ, nhưng mà đi vào chi tiết thì cái đó mới là cái mình học. Cái khóa của mình là học cái chi tiết, học cái chính xác, chứ không phải học cái chung chung ha. Cho nên phải để ý những cái này. Câu tiếp theo ha. Thầy nói tại sao nó lợi dụng Phật là gia tăng tội. Lợi dụng của Phật.
Phật là thân nhẹ chứ có gì đâu. Không có gì quan trọng.
Rồi đem họ làm không được rồi hết thờ. Ngược lại. Tiền bấy nhiêu mà mướn một Phật phù hộ. Phù hộ là cảnh sát. Phải trả tiền á. Còn Phật đâu có làm cảnh sát. Mình mướn Phật để làm gì? Nói mình sai lầm vô cùng, tội dày đầy, càng ngày càng gia tăng thì không có bớt. Lợi dụng Phật là chỉ có gia tăng tội thì không có bớt. Tại sao gia tăng? Lợi dụng nó nặng, tham muốn, dâm tánh càng gia tăng, nó hướng về âm khí. Mà chúng ta giải mở thì nó thanh nhẹ, nó không có gì đó. Cho nên là nhân thân năng đất pháp năng ngộ, thế gian có câu sắc khó có. Mà cái pháp tu khó hiểu lắm. Mà khi chúng ta có cơ hội hiểu, nắm lấy cái pháp mà đi. Mà quý vị ở đây hiện tại là có pháp và có thần, có cả hai. Mà không thần là mình chỉ biết tạo tội cho chính mình thôi.
Ha, thầy nói hay ha. Không có lợi dụng ông Phật ha, ông Phật không có làm cảnh sát. Thầy nói là mình lấy sự thông minh lợi dụng đấng chọn lành đó. Không? Mình có pháp.
Dám mướn ông Phật là vì tội đó. Tội là cái gì? Tội là cái sự tâm tối. Tâm tối là mình không có gia tăng cái sự ý lại của mình, là mình thêm cái tội tâm tối.
Mình lợi dụng á, cho nên năm ra mình nói là, thầy nói là khi mà mình lợi dụng á thì nó nặng, nó hướng về âm khí á. Cho nên cái óc mình nó không có sáng. Cái tội là do cái sự tâm tối, mà tâm tối là do cái óc mình nó tối, chứ không phải cái óc nó sáng. Khi mà cái óc nó sáng á, thì thầy gọi là trí thức đó, cái trí nó phải thức. Còn mình là trí đang ngủ. Vậy mình đang khai mở để cho cái trí nó sáng. Rồi câu tiếp theo ha. Mở khẩu. Thầy nói câu mở khẩu. Dạ, cho nghe cái câu mở khẩu à. Hay, câu này hay.
Mở khẩu và nói chuyện, phải nói chuyện hướng thượng. Khẩu khai thật, khí không có tán. Mở hướng hạ là khí tán mạng tiêu. Mở khẩu mà gây lộn là khí tán mạng tiêu. Mở khẩu mà hướng thượng lấy chân ngôn độ tha là trường tồn bất diệt. Hiểu chưa đó không?
Hay không? Anh Bảo nhớ không? Câu này cũng là chân lý đó nghe. Câu này chân lý á.
Chân lý như sao?
Mở khẩu á. Mở khẩu mà thầy nói khẩu khai thì cần khí tán. Mà mở khẩu á, mà hướng hạ đó là khí tán mạng tiêu. Gây lộn mà. Còn hướng thượng á là lấy chân ngôn độ tha là trường tồn bất diệt ha. Nó có hai cái mâu thuẫn. Hay ha, cái mở khẩu. Rồi câu tiếp theo. Cái phúc điền. Bây giờ có cái câu cái phúc điền.
Cái này có ra đề tài rồi mà.
Đúng rồi. Không phải dễ anh Bảo. Từ từ. Đi từ từ. Ha. Cái gì mà nếu học nhanh nhanh Vinh Bảo rồi chắc cái khóa này học nhanh lắm à. Cái này nhiều năm em biết mà.
Khi thầy nói một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy phúc điền vào tâm các bạn, lời thầy có vẻ nghẹn ngào. Thưa, có phải thầy buồn vì không có ai phụ thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của thầy?
Cấy phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động lực sẵn có của các bạn mà các bạn không dùng, không phát triển, uổng cho một kiếp người. Đau khổ chỗ đó, vì chúng ta là đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không chịu tận hưởng cái hạnh phúc đó thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng và phục vụ nhân sanh vô bờ bến. Chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
Cái câu này á, không phải là hẳn là cái phúc điền nha. Cái phúc điền, cái câu cuối cùng em sẽ cho nghe và cho bạn đạo tham gia. Cái phúc điền này là thầy chỉ nói một mặt, là nói khả năng của mình thôi, là cái khối óc của mình. Thầy nói với cái chấn động lực sẵn có, như hồi nãy anh Bảo cũng đã cho mình cái những cái ví vụ đó, những cái ví dụ đó, thì cũng có nghĩa thầy nói là nếu mình có cái chấn động lực sẵn có mà mình không có dùng tới thì nó không phát triển thì uổng lắm. Cũng giống như khi
cái này thầy nói thầy cấy phúc điền chứ không phải thầy nói mình, thầy cấy vô trong cái tâm của mình đó.
Dạ, thầy cấy vô trong tâm là một chuyện ha, là những người nghe trực tiếp rồi ha, bây giờ mình nghe lại là một cái gián tiếp, và ông trời cũng cấy cho mình phúc điền trước khi mình xuống thế gian. Cái này có nha, ông thầy có nói.
Trong cái đoạn này thầy nói thầy cấy là bằng cách nào? Cấy là bằng cách, tại vì cấy phúc điền để làm gì? Để cho mình cày, mình cấy cái ruộng phước, cái ruộng phúc của mình á, để cho mình đạt được cái hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ thầy cấy bằng cách là thầy chỉ cho mình những cái gì mà mình phải làm để khai triển cái khả năng sẵn có của mình, cái chấn động lực sẵn có của mình mà mình bỏ quên, mình không khai thác á. Thì đúng lúc đó mình mới tìm được cái hạnh phúc của mình. Còn nếu mà mình không biết cấy cái đó, mình gieo cái gì đâu không, thì mình không có gặt được cái hạnh phúc mà mình mong muốn.
Dạ, mời tới đó thôi nha. Tại vì còn cái phúc điện còn nhiều lắm. Rồi câu tiếp theo ha.
Kỷ nguyên Di Lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cấy phúc điện và thăng hoa tư tưởng, sửa chúng ta, vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Với một điểm linh quang của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quang, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng chí các bạn càng ngày càng mạnh thêm, và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng hoa để hòa tan bên trên cái cơ nguyên, nguyên tắc đại định ở bên trên nó có hết rồi, để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Có kẻ đoan sương, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô hình vô tướng, ôm chân thức thường độ chúng sanh, mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai.
À, tương lai. Cái câu này đặt ra đó là nói cái cơ nguyên, cái nguyên tắc đại định nó bên trên là cái gì? À, cái câu này không phải dễ nha anh Bảo.
Cơ nguyên gì?
Cơ nguyên, cái nguyên tắc đại định ở bên trên.
Rồi sao?
Theo anh Bảo là cái gì? Thầy có nói cái câu này.
Không có để ý.
Giờ nghe lại nha.
Kỷ nguyên Di Lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cây phúc điện và thăng qua tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Và một điểm linh quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quan, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng chí các bạn càng ngày càng mạnh thêm, và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng qua để hòa tan bên trên cái cơ nguyên, nguyên tắc đại định ở bên trên nó có hết rồi, để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Có kẻ đoan sương, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô hình vô tướng, ôm chân thức thường độ chúng sanh, mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai.
Hiểu không? Anh Bảo hiểu câu này không?
Không.
Cái cơ nguyên, cái nguyên tắc đại định ở bên trên.
Rồi sao?
Là cái gì? Thì theo em hiểu câu này đó, thầy nói là mình là vô hình vô tướng. Khi mà mình trở về cái vô hình vô tướng là cái điểm liên quan của mình phải hòa tan với cái đại hồn phía bên trên. Thì mỗi người đó đều hòa tan tại do cái sự sắp đặt bên trên đó. Khi mình xuống, mình quay trở về cũng có một cái nguyên tắc đó thôi. Nó có một cái nguyên tắc một thôi chứ không có nguyên tắc gì khác hết. Khi mà xuống thế gian hoặc là quay trở về đều có cái con đường của nó. Đó là thầy nói đó, khi mà mình có cái tri kiến của mình, thầy nói khi mình hòa tan này có cái tri kiến của mình, cái dũng chí của mình nó cũng mạnh lên. Khi mình hòa tan ở bên trên rồi á, thì khi mình tới đó thì có kẻ đón rước, có chỗ định, chỗ nơi khai triển, có những cái chỗ để mình ăn ở, tất cả những cái đó đã được sắp đặt sẵn, đã được sắp đặt theo cái nguyên tắc của bên trên, của cái đại định bên trên, của cái bề trên đó, là của ông Thượng Đế đó. Hiểu không? Anh Bảo hiểu cái đó không?
Như là cái tiểu linh quan hòa nhập với đại khối linh quan.
Dạ, cái điểm linh quan của mình khi mình hòa với cái đại hồn là khi cái đường đi xuống với cái đường đi lên nó có cái sự sắp đặt.
Sao cái cơ nguyên?
Cái cơ nguyên là cái cơ cấu này á.
Nguyên thủy.
Nguyên thủy á. Cái nguyên thủy của cái cơ cấu mình á.
Cái cơ cấu nguyên thủy đó đã sắp đặt như vậy phải không?
Dạ, rồi cái quay trở về nó cũng có nguyên tắc của nó. Cũng cơ như...
Cái cơ cấu nguyên thủy là cơ nguyên.
Rồi tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Tại sao nó định luật nằm trong nghiệp thân? Định luật nằm trong nghiệp thân đúng là luật trời mới đúng ha, mà thầy không có nói vậy, thầy nói kỹ ha.
Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính nhấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có giới hạn, có luật. Anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị đụng chạm. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ, một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn, một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để độ tha, thì tự nhiên cái mạng của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta. Nó bị gì? Bị bệnh gì? Bây giờ bệnh nan y thiếu gì? Bệnh tăng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa. Một đồng xu cũng phải trả lại người ta, rồi mới có cơ hội thức tâm. Vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi, chứ chưa hiểu hết. Cho nên phải xuống địa ngục học lại. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh. Chúng ta có thể hiếp người khác, nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí, mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiến qua, thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó. Đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện.
Cái này có đặt ra hai câu hỏi. Tại sao nói định luật nằm trong nghiệp thân? Và câu thứ hai là một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo. Rồi, Bảo nói đi, tóm lại nha.
Bây giờ cái một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo, thì mình đắc đạo là phải hoàn toàn thanh tịnh, mình mới kêu bằng giải thoát, mình mới đắc đạo, mình mới quân bình. Còn mình còn sân si là mình còn động loạn rồi. Một chút động loạn là mình bị lôi cuốn xuống rồi. Làm sao mà kêu là đắc đạo được. Thành ra cái chuyện mà cái người mà đắc đạo là người đã hoàn toàn quân bình thanh tịnh rồi mới kêu là đắc đạo. Còn mình bị còn bị bất chuyện nhỏ nó làm cho mình động loạn là sân si, là cái đó là đâu có đúng. Rồi câu trước là cái gì?
Câu trước là tại sao nó định luật nằm trong nghiệp thân đó. Phải thầy có nhắc.
Thì bây giờ ông trời ông làm ra, ông có cái luật nhân quả. Ông cho con người mang cái thân xác. Mà bây giờ muốn thể hiện cái luật nó nhân quả nó bằng cái nào? Cái mà mình không có thể nào biết trước thì nó xảy ra bất cứ giờ phút nào là cái bệnh với cái tử. Cái bệnh để hành hạ, để cho con người thức tâm, để không có bị mà đi cái đường hướng sai lầm nữa. Thì bây giờ ở thế gian này qua cái nghiệp thân mà dạy không nổi nữa thì xuống dưới địa ngục thì cũng phải học lại và cũng phải bị thêm một cái hành khổ nữa. Thành ra cái đó, cái nghiệp thân là để cho nó dạy cho mình cái định luật, cái nhân quả nó nằm ở trong đó, đó để giáo dục con người chứ không gì hết, đang cho mình khổ mình mới thức tâm. Thành ra con người ta có cái thân xác này là cái nghiệp thân nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mà mình đi ngược chiều, đi không có đúng chiều là đi trái lại cái nguyên tắc của Thượng Đế, là mình sẽ bị đụng chạm, mình sẽ bị phản động lực và mình sẽ lãnh một cái nghiệp thân. Mình ra thầy nói không có nên nghĩ xấu, làm xấu là vậy.
Trong cái câu đó hồi nãy thầy có nhắc tới cái chỗ là lấy chân tâm là chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi, anh Bảo có nghe cái đoạn đó không? Đó, anh Bảo nói thêm cái đó đi.
Nếu chân tâm là chánh thì rốt cuộc là mình phải cái sáng này là tạm, thì mình phải trở về cái chân tâm, từ chân tâm là mình mới trở về bên trên được, thì mình phải lấy cái tâm từ bi là mình mới đi đúng đường được. Còn mình lấy mấy cái chuyện khác mình làm là thế nào mình cũng gặp lấy cái nhân quả của những mình làm, nó không có đúng. Tại ông trời ông lập ra là mình phải học từ bi và thực hiện từ bi, phải học theo cái đạo tình thương và đạo đức. Mà mình không làm được cái đó thì tất nhiên mình sẽ làm những cái chuyện ác, là mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả của cái ác là qua cái nghiệp thân, qua cái nghiệp tâm và nghiệp thân.
Rồi câu tiếp theo ha. Chúng ta đang làm việc cho các bạn mà làm việc cho đại chúng. À, cái câu này ông thầy nói chung rồi ha. Rồi đem cho nghe anh Bảo nói thêm ha.
Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô vai ngại. Không có nơi tôi phải tu mấy tháng, không có nơi tu mấy ngày, tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cho kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặt hái ở bên nhà. Thấy rõ chứ, chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cái phúc điền cho kỳ tới, chúng ta sẽ trọn hơn. Niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Bởi việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Thì tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Những cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng
thì đúng. Rồi, anh Bảo nói thêm ha.
Thì bây giờ mình phải căn bản của cái sự yêu thương là mình phải biết thương mình trước, là mình phải biết xây dựng mình trước, mình mới có khả năng cứu độ như người khác, vượt khỏi những cái sự đau khổ. Thì đó, mình phải làm cho mình trước, mình có khả năng rồi mình mới làm cho những người khác. Mình đâu có nhảy vô mình nói mình không có xây dựng cho mình, làm sao mình cứu mấy người khác được, mình đâu có khả năng đó.
Dài câu tiếp theo, tình trời không bao giờ phụ. Người thiện lành ha.
Chúng ta đóng góp việc có ý nghĩa và mong muốn kế tiếp những người cũng sẽ làm những điều tốt hơn. Thì tình trời không bao giờ phụ người có thiện lành, hướng về từ bi trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã nung nấu nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng tu muốn gì đấy, muốn có sự hòa bình yên ổn cho chính bản thân và tất cả cộng đồng nhân loại. Đó là ý thiện lành của người vô vị. Cuối cùng khai triển được tâm thức ánh sáng từ bi của chính chúng ta, thì ánh sáng đó cuối cùng đi đâu? Phải hòa tan trong đại khối linh quang từ bi hằng hữu cả ba cõi, chứ không có phải một giờ. Mục đích chúng ta phải đi tới tận cùng. Tận cùng của chúng ta là vô sanh bất diệt. Đó mới kêu bằng thực hiện tình thương và đạo đức.
Rồi, thầy có nhắc thêm cái tình thương và đạo đức. Bây giờ nói tại sao nói tình trời không bao giờ phụ người có thiện lành.
Cái đó, cái luật trời mà mấy người có tâm thiện lành thì ông trời cũng phải giúp đỡ cho họ tiến lên, để họ đóng góp thêm nữa, chứ đâu có bao giờ phụ mấy người đó. Cái đó, cái câu ngoài đời người ta cũng có nói, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân đó.
Em chưa nghe.
Ông trời thì lúc nào ông cũng sẵn sàng giúp đỡ những người có thiện tâm để làm những điều lành cho chính mình và cho nhân loại, cho cộng đồng nhân loại. Mình muốn hòa bình trong cái bản thân của mình và mình cũng muốn xây dựng cho hòa bình cho cộng đồng nhân loại, là làm việc cho ông trời. Thì lúc nào ông cũng giúp đỡ mình. Còn mình làm việc đạo thì lúc nào cũng có Phật sự giúp là vậy. Đâu có phụ mình được.
Chiến sĩ của Thượng Đế hả? Rồi, câu tiếp theo ha. À, cái câu này hay ha, cho nghe trước nghe. Cho nghe trước rồi anh Bảo nghe cái câu hỏi liền.
Tôi trở về với ánh sáng. Tất cả ánh sáng, hai người là lưu về thật chất của anh sáng. Tôi lưu về cung điện ánh sáng. Tôi để được tìm cái ánh sáng vô cùng. Trong cái không là không. Thì tự nhiên cái việc tai nạn của các bạn giải tỏa. Dễ lắm, một cái chìa khóa như vậy là đi tới. Nghe chỉ là nghe cho thật kỹ và nghe đi nghe lại cho nhiều, rồi thực hiện trong gia đình. Nó có cái vườn hạnh rất rõ ràng. Một trăm qua đua nào, dân gặp rõ ràng. Không có sự buộc đuổi mê chấp. Mình đi tới đâu mình đem cái hạnh đức cho bạn đời. Mình ra chợ cũng đổ họ. Gặp nhau nó cũng đổ. Lúc nào cũng sống trong đời Phật, sống động. Nó cũng ra cái tình sống.
Cái câu đặt ra đó là tại sao nói có cái chìa khóa ở đây và có cái cung điện ánh sáng. Cái chìa khóa là cái gì?
Cái chìa khóa như nãy thầy nói là mình phải đem nó về không, mình mới thanh nhẹ, đó là cái chìa khóa. Thì lúc đó mình mới lập được cái hạnh. Cái hạnh đó mình mới cứu được những người khác là vậy.
Tại sao nói lui về cung điện ánh sáng của chính tôi?
Cái cung điện ánh sáng của mình là, thiệt ra ông trời ông cho mình đó là một điểm liên quan, là một cái ánh sáng, là mà tại vì mình sống mất trật tự, mình không có biết lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này, thành ra nó đâu có trở thành một cái cung điện ánh sáng. Nó là tâm tối, mất trật tự, tối hù, nhắm mắt thấy tối thui là mình biết là mình mất trật tự và mình tâm tối rồi. Mình chưa có biến nó trở thành một cái xá vệ quốc được, cái xứ Phật được. Thành ra mình đâu có biến nó thành cái cung điện ánh sáng được. Cung điện bây giờ nó còn đang bị mất trật tự và tâm tối.
Câu tiếp theo nói là tu vô vi thần kinh nẻo hóc, mình là kinh kệ chính. Thôi anh Bảo nói luôn đi.
Kinh kệ nó kinh là thần kinh nẻo hóc. Kinh là cái những sợi dây thần kinh của mình, còn kệ là những cái nẻo hóc mà ở trong cái tiểu thiên địa của mình. Người tu là phải khai thông kinh kệ, là mình phải hành làm sao mà để khai thông được những cái thần kinh của mình và những cái nẻo hóc của mình. Mình cũng có thể đem khai thông nó, rồi mình mới đem cái thanh khí điển vô, mình ban bố cho nó mới trở thành ra một cái cung điện ánh sáng được. Còn nếu mà trong cái bản thể mình có nhiều chỗ là mình chưa có thông, mình đâu có đem cái ánh sáng vô được. Thành ra nó chưa có hoàn toàn sáng, nên đâu có kêu là cái cung điện ánh sáng được.
Rồi, tiếp theo ha. Thực sự thầy nói hoài cái câu này, không có gì quý hơn khí giới tình thương và đạo đức. Thôi anh Bảo nói luôn đi, khỏi cho nghe hắn. Bảo nói luôn đi.
Khí giới cái đó là cái đường lối của ông trời, mà chỉ có tình thương và đạo đức thì mới xây dựng. Tại vì cái tình thương là cái ông trời ông lập ra mỗi người, trước hết là phải biết thương mình, phải biết thương mình, xây dựng cho mình. Rồi mình mới thực sự thương yêu những người khác, chứ không phải nói bằng đôi môi mà mình không có biết được mình ai động tới giúp mình giận, mà mình đâu có tha thứ, mình đâu có giúp đỡ ai. Mình còn tự ái đầy hết thì mình đâu có làm gì được. Vì mình phải xây dựng cho chính mình, rồi mình mới biết thương mình, rồi mình tu, rồi mình mới biết cái đạo đức, là lúc đó mình phải làm toàn. Khi mà mình biết sáng suốt rồi đó, mình chỉ làm những cái chuyện tốt thôi, không có làm cái chuyện gì hại ai hết. Thì lúc đó cái việc làm của mình được 14 phương trời, 10 phương Phật chứng nhận là cái chuyện của mình làm là tốt. Mình chỉ biết xây dựng cho người khác vô quá ngại, là mình không có tính toán so đo, mà mình không có ngại bất cứ một cái chuyện khó khăn nào hết đó. Mình không có bất vụ lợi, thì lúc đó mình mới là có cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo, mình mới dâng Phật được, mới dâng cho trời được. Thì cái mục đích mình trở về phải có món quà gì để dâng Phật dâng trời, là chỉ có cái hoa hạnh đức nghìn đời không héo mình mới dâng được. Mà muốn có hoa hạnh đức thì phải biết thực hiện tình thương và đạo đức.
Có hả? Có dâng thầy dâng cái gì? Dâng thầy thân dâng gì? Cái đó là dâng trời đó. Và dâng thầy dâng cái gì?
Dâng lên thầy.
Đường tu phát triển. Dâng lên thầy Nam Mô Dứt Khoát. Cái này Tú với lại Nguyệt rành lắm mà.
Dâng lên thầy cái gì sanh nhẹ đó.
Một lòng tu tiến, dâng lên thầy mối đạo tình thương. Rồi cái câu tiếp theo là nó dính mấy câu là sửa tánh lập hạnh thì mới cứu người. Tại sao nói thiền là tâm thức các bạn ngày càng sâu rộng hơn? Đó, hai câu này chung nha. Bảo nói đi Bảo.
Thiền là để cho mình sửa cái luồng điển của mình đó, để giúp cho mình, nó là cái phương tiện để giúp cho mình sửa tâm sửa tánh, nó kêu là lập hạnh. Mình sửa tâm sửa tánh, mình không có còn tánh xấu nữa, mình mới làm chuyện tốt, mình mới có hạnh tốt. Thành ra mình muốn bắt đầu lập hạnh là mình phải sửa tâm sửa tánh, sửa những cái tánh xấu đi đó. Thì lúc đó con người mình nó mới trở nên tốt, nó mới có hạnh đức tốt. Tại gì nữa?
Rồi cái câu mà thiền là làm cho tâm thức của bạn càng ngày càng sâu rộng hơn.
Sâu rộng hơn thì cái tâm thức mình nó càng ngày nó càng mở hơn, nó hiểu sâu, hiểu rộng hơn, kêu là cái thức của mình đó, là cái sự hiểu biết của mình đó, nó càng ngày càng sâu rộng hơn, nó hiểu sâu hơn, chứ nó không có hiểu cạn như hồi xưa. Bây giờ mình đào sâu thì tự nhiên là mình phải hiểu sâu hơn nhé. Thì cái nhờ cái thiền đó, nó khai thông chứ không phải là mình dùng cái trí thức không, mà mình có thể làm cho cái tâm thức mình nó cũng mở một phần thôi, cho nên nó không có sâu rộng. Mà thiền là mình khai mở khai thông, rồi đến lúc mà mình đi được lên trên, đi ra khỏi bản thể, đi học đạo, lúc đó mình sẽ học được nhiều hơn, thì lúc đó cái tâm thức của mình nó sẽ càng sâu rộng hơn nữa. ngay trong cái bản thể này chưa đi được đi nữa, nhưng mà mình chịu thiền khai thông, mình hiểu được nhiều hơn những cái gì mà hồi đó thầy giảng mình nghe mình không hiểu, mà bây giờ mình hiểu được thêm, như là nó càng ngày càng sâu hơn rồi đó.
Dạ. Chứ nếu không nó không hiểu ạ. Nhiều khi cái người mà không thiền á, ngồi nghe không hiểu gì đâu nghe.
Không hiểu, nó hiểu sơ sơ, nghĩa là so với cái người mà không nghe thì nó cũng được mở trí chút, những cái nào dễ thì nghe được, còn nào khó bỏ qua luôn.
Dạ. Rồi, bước vào triết giới thanh điển. Câu này cũng hay ha.
Hoàn cảnh là ân sư. Nếu không có hoàn cảnh đưa đẩy các bạn ngày hôm nay có cơ hội ngồi đây nói chuyện tu không? Phải do hoàn cảnh. Nó đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn kia rồi, các bạn chỉ cảm ơn sự kích động của hoàn cảnh. Và các bạn trở về với sự thực chất sẵn có của các bạn. Thì các bạn đi về thanh giới chứ đâu nữa, đó là điển. Còn những người có hành và có cố công hành, nghe tôi giảng đây thì bộ đầu rút thanh nhẹ, họ đi mất. Rồi chút nữa hỏi ông Tám nói gì, tôi không có biết ông nói cái gì, tôi thấy tôi nhẹ và tôi ngồi mê. Đó là người ta bước vào triết giới thanh điển, và giây phút đó đang hưởng thanh quang điện lành của đất trời.
Rồi bảo nói thêm đi, triết giới thanh điển.
Triết giới thanh điển là cái người mà cái luồng điển nó thanh nhẹ, nó hòa nhập được cái bên trên, mà khi mà thầy giảng vậy là cái luồng điển của thầy rút á, mà nếu họ nhẹ thì nó rút, nó nhập vô được cái triết giới thanh điển, là nó bước vô cái điển giới rồi, nó chỉ hưởng cái thanh quang thôi, chứ nó không phải là nghe những cái lời nói ở thế gian, mà mình hưởng trực tiếp cái thanh quang cho phần hồn mình sáng suốt hơn.
Rồi câu tiếp theo ha. Nói vậy mà không phải vậy. Tại cái câu này nó cũng vui cho em nghe.
Cho nên ở đời này họ có câu nói vậy mà không phải vậy. Anh thấy rằng tôi quyết tâm, tôi thấy tôi già, tôi nhất định phải về với Thượng Đế, tôi nhất định tôi phải lên Niết Bàn. Nói vậy nhưng mà không phải vậy. Muốn có điều kiện lên Niết Bàn và giải thoát hay là lên thiên đàng, phải cần tu luyện. Tu nó phải không phải là hít thở không, nó nhiều chuyện đó. Cái bóp của anh cũng có thể quên được, thấy không? Những cái gì cao quý của trong nhà anh phải quên đi thì anh mới về được. Còn anh ôm cái này, tôi muốn ôm cái này và tôi muốn diệt thiên đàng, nói vậy mà không phải vậy, anh thấy chưa? Cho nên ăn thua chúng ta phải dứt khoát trong tâm hồn. Khi Đức Thích Ca đã bước ra đường, thấy con người, sát con người, hại con người một cách vô lý, Ngài dứt khoát. Ngài ví người là Ngài. Thôi, tôi phải đi tìm cái gì vĩnh cửu, chết xác tôi cũng sẽ chết. Nhưng mà nếu ở trong cái cảnh tượng như thế này, không có gì kêu bằng quý giá. Tôi có thể hủy thân tôi để tôi tìm cái gì sự thật trong tôi. Cho nên Ngài mới đi ra giữa rừng già xuống tóc đi tu. Chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm thức. Ta nói rằng tôi muốn không muốn luân hồi tại thế gian, tôi còn ôm của thế gian, ôm sát thế gian, si mê trần tục, làm sao tôi được về trên cõi thanh nhẹ. Cho nên muốn biết điều này phải đọc qua lịch sử của Ngài. Và những người thành đạo đã dứt khoát trong tâm hồn, tứ quan không phỉnh Ngài được, mắt mũi tai miệng không phỉnh Ngài được. Ngài chỉ giữ trọn vẹn một tâm thanh nhẹ, hương thượng qua giải, thì không cần pháp gì đứng đó Ngài cũng đi được. Thấy chưa? Mà tâm ta còn trần tục, cư trần nhiễm trần, ham mê điều này, thích điều nọ, động tự trói buộc mình, làm sao đó đi.
Trời, anh bảo nói thêm đi. Nói vậy mà không phải vậy.
Vậy mà không phải vậy. Mà nói mà không có hiểu á, thì nói vậy mà không phải vậy. Tại vì ông này ông muốn giải thoát, nhưng mà ông không hiểu là giải thoát cần phải làm cái gì. Đâu phải ngồi thiền không là đủ đâu. Là trong cái thầy nói mình phải dứt khoát trong tâm, nghĩa là mình phải thức tâm, rồi mình mới dứt khoát trong tâm, mình buông bỏ, mình mới đi được. Chứ đâu phải ngồi thiền là hành bao nhiêu đó là đủ đâu. Nhưng mà mình không hiểu, ông tưởng ông hành thiền là bây giờ chỉ cần giải thoát thôi, muốn giải thoát thôi, chứ không hiểu làm sao mà để giải thoát. Cũng như mình dùng những cái từ ngữ cao quá mà mình không có nghiên cứu, mình không biết rõ là mình phải làm cái gì để đạt tới cái đó, mình tưởng nó dễ. Cũng như người nói tu này mình vô hành thiền để xuất hồn, mà mà đâu có phải cái điều kiện để xuất hồn như thế nào, mình phải buông bỏ như thế nào rồi cái hồn nó mới xuất được chứ. Còn không, mình không có dứt khoát trong tâm mình, mình còn ôm đủ thứ chuyện, chuyện gì mình cũng ôm hết, rồi biểu mình đi làm sao mà đi được.
Có khi nó nuôi dưỡng trong tâm nó xuất hồn đó, thì cũng có một cái giới nào đó rút nó đi, có cũng xuất được.
Nhưng mà đâu phải giải thoát nữa.
Cũng có xuất. Rồi tiếp theo ha, cái câu này là hay nè, mà không đủ tài liệu. Thầy nói tới ngũ linh, ngũ giới, ngũ sắc, ngũ kinh. Bây giờ em cho nghe trước cái clip này nha, rồi mới nói thêm. Tại vì những cái này thầy nói hoài mà chỉ dính được có mấy cái à.
Vỏn vẹn chỉ có cái ý chí thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Chứ không phải ngồi làm pháp luân mới có Moni Châu. Ý chí anh cũng có hợp tác mà anh hít bao nhiêu, cứ lấy cái bơm bơm hơi vô nó cũng thành Moni Châu. Anh thấy không? À, đừng lo vấn đề đó, chỉ có một góc mà thôi. Toàn diện kết tập ngũ tạng của anh, nó có ngũ linh, có ngũ giới, ngũ sắc. Đó, cho nên do cái thức điều khiển và giải tiến, cho nên cái thức anh thấy ý chí vô cùng và phần hồn bất diệt, lúc nào anh cũng vui vẻ. Không nên buồn, không nên tu tu cái này chỉ trễ chừng nào mới đạt. Đó là anh tạo cái buồn và trói buộc tâm can. Anh thấy anh vui vẻ, bây giờ tôi biết tôi bất diệt, nhất định tôi phải trở về quê xưa chúng cũ, mà tôi phải giải cái nghiệp chính tôi đã trói buộc tôi phải từ từ mở ra, tôi sẽ đi đến. Thì lúc đó anh nói anh già, nhưng mà thầy tướng nói anh sang năm chết, mà 5 năm nữa cũng chưa chết, vì anh đã mở trói cho anh rồi.
Thật sự mà nói cái câu mà ngũ linh, ngũ giới, ngũ sắc hay là ngũ kinh á, thì em chỉ có tài liệu chỉ có ngũ giới và ngũ sắc thôi. Còn cái ngũ giới, ngũ linh và ngũ kinh á, em chưa có tài liệu. Trong cái ngũ giới á, thì thầy nói năm cái giới là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó là năm cái giới ha. Còn cái ngũ sắc á, là nó gồm có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu trắng. À, cái đây là ngũ sắc. Còn cái ngũ kinh và cái ngũ linh thì em chỉ nghĩ thôi chứ không có dám nói, là tại vì nó chưa có tài liệu. Anh Bảo có nghĩ ra không?
Thì mình chưa có tài liệu, nhưng mà thầy nói cái này nguyên series là mình thấy nó là dính tới cái ngũ tạng.
Dạ.
Yeah. Ngũ hành, ngũ tạng thì nó trong đó nó có ngũ kinh nữa. Ngũ kinh, ngũ
thì linh. Đó nãy nó còn ngũ kinh với ngũ linh, em không có tài liệu đó.
Ngũ kinh, ngũ linh thì mấy cái này chắc nó cũng dính tới cái ngũ tạng, nhưng mà thầy không có giảng rõ linh là linh ở chỗ nào, linh là nó linh hoạt, nó biến đổi vô cùng là sao. Cho nên mình không biết là nó có những cái gì linh thiêng mà mình không,
yeah,
thầy không có nói ra.
Trong cái ngũ linh này em nghĩ là linh khí á. Tại vì trong cái ngũ tạng ông Tư cũng có nói cái khí điển, em nghĩ đó là linh khí á. Còn cái ngũ kinh là đường đi của ngũ tạng đó. Khi mà nó đi lên á, thì em nghĩ cái đó thôi, tại vì chưa có tài liệu cho nên không có dám chắc. Ha? Cái đó không có tài liệu, không dám.
Thầy mới nói là ngũ khí triều ngương.
Dạ, cho nên cái ngũ khí mà đi lên á là cái khí điển mà nó trong cái ngũ tạng nó đi lên.
Đi lên cái ngũ kinh à.
Dạ, nó đi theo cái đường của ngũ kinh nó đi lên, đó là mới truyền nguyên được.
Ngũ linh này nó lên nó thành ánh sáng.
Dạ, thì cái trong đó nó có cái ngũ sắc, cho nên trong cái bản thể, trong nhất là cái ngũ tạng mà thường thầy hay nhắc đi nhắc lại, ngũ linh, ngũ giới, ngũ sắc, ngũ kinh á, thì cái ngũ kinh và ngũ linh thì mình chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ còn cái tài liệu thì em không có.
Ừ.
Rồi, câu tiếp theo ha. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Anh Bảo hiểu câu này không?
Nhiều khi thầy nói thường nói là vô vi không phải là cái nhóm người nhỏ này đâu. Vô vi đã có từ xa xưa là của ông trời. Nên tất cả là cũng phải trở về cái nhỏ nhất, cũng phải trở về không. Mà trong không còn không nữa là trở về hư không đại định đó. Thành ra vạn giáo quy nguyên bây giờ xuống thế gian thì cho học cái vô vi liền nó trở về không đó, thì nó khó quá. Thì bây giờ lập ra nhiều tôn giáo để cho mọi trình độ. Nhưng mà nếu mà sau này mà tu khá lên rồi đó, là tất cả là cũng phải trở về với cái vô vi không động thôi, chứ không phải là cái pháp vô vi này. Nó vô vi này là nó cao hơn, là nói về cái sự không không đại định ở bên trên.
Dạ. Rồi cái câu này nó dính tới hai cái câu tiếp theo ha.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp. Chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại. là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí để lập lại trật tự nhân hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược, quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát. Bất cứ tôn giáo ở thế gian, vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ đâm loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tánh hư, hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh, và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có, và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình, đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến, biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở tại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn.
Rồi, trong đây có ba câu hỏi lần. Hồi nãy là vạn giáo quy nguyên là anh Bảo có nói rồi ha. Câu thứ hai là mình biết phê bình ta là người cầu tiến. Rồi câu thứ ba là thềm vô vi. Trời, ba cái này cũng dễ.
Thềm vô vi là thầy nãy nói, vô vi là cái cuối cùng của nó, là cái chân lý của Thượng Đế. Thì mình phải bước vào thềm vô vi là mình phải tiến về tới Thượng Đế, thì lúc đó mình mới học được cái chân lý của Thượng Đế. Mình bước vô thềm vô vi là mình nhờ cái tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến, mình không có động tới ai, mình trở về cái vô vi không động, mình mới lên trên, mình mới học được cái chân lý của Thượng Đế. Cái đó là bước vào thềm vô vi, chứ không phải là mình ghi danh là mình bước vô thềm vô vi được.
Không có phải nói danh vô vi hay là phải, không phải dễ xưng danh vô vi ha. Không sẽ dễ xưng là vô vi, không có dễ. Phải giải tỏa hết cái ô trược ở trong cái bản thể rồi đó, thì mình mới thấy vô vi là sự sống động của Thượng Đế ha. Mình mới bước vào cái thềm đó được, mình mới được Thượng Đế chứng tâm cho mình. Cái đó khó nghe, phải vô được tới đó nha.
Vì tôi giải thoát mình lên tới đó.
Dạ, thầy nói mình phải làm tắp bi cho người ta đó. Mà cũng là cái mà để học hỏi nhiều. Thầy cũng là người hy sinh nhiều, cũng làm tắp bi cho mọi người. Rồi thầy nói là mình phải hy sinh cái tánh hư tật xấu và tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến rồi đó nha. Thầy cứ nói vậy đó, mình chưa có thành đạo, mình chỉ đang trên con đường học thôi ha. Rồi câu cuối cùng, trước khi cái câu cuối cùng này ra đó, anh Bảo mở cái mic cho em cũng nhắn nhở mấy bạn đạo mà muốn hỏi những câu hỏi thì hoặc là gửi qua những cái tin nhắn qua anh Bảo hoặc Elise, hoặc là trên Sứ Đạo Vô Vi cũng được, email cũng được, tất cả những cái đó đều được gửi trước cũng được, để cho chuẩn bị những cái clip để nghe cho nó mọi người có cái hình dung dễ hơn ha. Rồi cái câu tiếp theo, cái câu này nói là cái phúc điền là gì. À, hồi nãy anh Bảo mới nói có chút xíu à, cái phúc điền nó rộng lắm. Rồi bạc đạo cùng tham khảo, em nói là tất cả mọi người đã nghe cái clip này rồi, cho nên cái câu hỏi đặt ra rất là hay. Cái phúc điền là gì? Em Tú, em Nguyệt, chị Hồng, chị Thoa, chị Vạn An, đó mấy chị đó đó. Chị Nguyệt, cái phúc điền là gì? Clip này ra rồi nha.
Tên làm phước cho bản thể mình phải không chị?
Một điểm, một điểm rồi đó.
Mở thức hoa đồng.
Cái phúc điền. Thầy phúc, không có nói cái phúc hòa đồng, không có phát cái thức phúc hòa đồng, em chưa có nghe, để em kiểm lại có không, chứ em chưa có nghe cái thức hòa đồng nằm ở trong cái phúc điền.
Phúc điền là cái ruộng phước.
Dạ, một điểm, hồi nãy thầy có nói đó.
Mình phải cấy nó, mình cấy nó bằng cách nào?
Chưa, từ từ anh bảo. Chưa xong mà.
Thầy nói là cái phúc điền là quân bình và sáng suốt để mà mình có chân đứng khi mà mình tu á, mình thanh nhẹ rồi là mình có chân đứng.
Cái chân đứng hả? Cái câu đó là anh Bảo nói là ruộng phước á.
Thì nguyên văn thầy chỉ nhớ thầy.
Cái phúc điền làm đất dần chân.
Rồi, đúng rồi, thì thầy nói vậy đó. Rồi mà cái đó cũng khó nhớ lắm, chứ bộ Ly nói là có khi hả là cũng phải là nghe tới nghe lui gần đúng. Chết luôn, cứ hỏng cứ quên hoài luôn, chứ không phải dễ đâu.
Từ nãy thầy có nói chị, mà nghe đi nghe lại nhiều
nghe
lần.
Nghe cái điều một chục lần luôn mà chị cứ cái tự nhiên ví dụ đang làm cái chị nói chết cha để coi thầy giảng cái phúc điền là gì ta. Cái tự nhiên nghiệm hoài nhớ có một hai từ, ủa sao kỳ quá sao khó nhớ, coi nghe hoài giống như học bài gần chết luôn, không phải dễ nhớ đâu.
Đó, cái thức quan trọng lắm, cái thức rất là quan trọng. Rồi tiếp tục. Còn cái phúc điền là gì nữa đây?
Phúc điền là
hy sinh tánh hư tật xấu.
Đó, cái đó có đó.
Làm phúc cho mọi người và
làm phước, đúng rồi đó, làm phước
và làm phước tức và trồng cái cây phúc
cây phước đức
cộng đồng cho mọi người và có tinh phục vụ cái được cái phước điền đấy, khi sau này mình có gặp hoạn loạn thì lại có người giúp mình, đấy là cái phúc điền. Em xin hết.
Rồi tiếp tục, còn ai nữa không? Các bạn nhớ cái phúc điền là gì không? Thiện nhớ không? Chị Hồng nhớ không?
Phúc điền là mở tâm từ bi.
Chút xíu rồi, còn chút xíu nữa mới trúng. Chút xíu nữa em sẽ nói cái gì sai, cái gì thiếu. Gần đúng rồi đó, cũng giỏi đó. Cô khoe giỏi. Còn chút xíu nữa tới rồi, có chữ từ bi rồi đó. Còn gì nữa không?
Thị xã.
Không, chút xíu nữa con sẽ nói lại. Rồi, còn gì nữa không? Kim Anh nói gì nhân quả gieo gì gặt đó. Cái phúc điền em ơi. Cái này Kim Anh nó có nghe nè, mà nó chưa có nhớ hết cái chỗ này.
Dạ, rồi nói đi.
Rồi còn ai nữa không? Nói đi, chị Hồng đã mất rồi. Chị Hồng mất rồi.
Không ai nói thì nói đi.
Chị Hồng mất rồi, chị Nguyệt mất luôn rồi. Rồi, cái phúc điền ha. Cái phúc điền nãy anh Bảo có nói là làm đất dừng chân ha, là cái ruộng phước. Cái phúc điền cũng là cái hư tánh hư tật xấu, mình cũng phải sửa cái tánh hư tật xấu, hy sinh cái tánh hư tật xấu ha. Rồi. Hồi nãy thầy có nói đó. Một cái là làm phước á, hồi nãy chị Hoa chỉ có nói làm phước đó, là có cái làm phước này ha, giúp cho người đau khổ ha. Làm việc vô quái ngại nha. Cái đó có. Rồi hướng về từ bi. À, trong tinh thần xây dựng. Cái đó là đúng. Hồi nãy cô khoe nói là cái gì từ bi đó. Quên mất rồi. Cô nói cái gì từ bi đó. Nhưng mà phải hướng về từ bi. Trong tinh thần xây dựng ha. Rồi nhẫn. Nhịn. Ha, mình giao cái hột giống sanh tịnh cho mình ha. Cái đó là nhẫn nhịn. Tạo cái hạnh đức. Rồi hy sinh tận tụy, có cái hạnh hy sinh ở trong đó nữa nha. Và cái lập hạnh nha, là lập hạnh rất là quan trọng. Lập hạnh là cái trụ tâm. Đó, hồi nãy anh Bảo có hỏi một cái góc đó ha, một chút xíu nữa mình sẽ đi tiếp. Rồi khi đó mình có nói là lập hạnh khai thức. À, có cái đó nữa, có cả lập hạnh khai thức nữa nha. Anh Bảo mới nói có một góc độ thôi. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi, cái phúc điền mà cách nào? Anh Bảo có nói đó. Rồi, cái phúc điền mà cách nào?
Nếu phúc điền thì mấy thầy có nói đâu, băng đó, thầy gieo cho mình cái hộp giống tốt đó, là mình phải biết khai thác cái khả năng của chính mình đó, cái chắn động lực của chính mình đó, để mình khai triển lên đó, thì mình mới làm phước được. Làm phước là làm chuyện thiện lành giúp đỡ những người khác, mà mình không có khai thác của mình thì mình đâu có khả năng mà mình gieo được những cái tốt mà mình cấy cái phúc điền của mình.
Bằng cách nào? Còn gì nữa không? Thầy mới có gieo cái đó rồi. Ông Thượng Đế cũng gieo cho mình đó nha. Gieo cho mình cái phúc điền là cái gì? Ông Thượng Đế gieo cho mình cái gì?
Phúc điền là cái sự thanh tịnh ông gieo trong tâm của mình đó. Mình
phải đó.
Khai triển nó thì mình mới giúp đỡ được những người khác. Mình mới hy sinh vô hóa ngại được.
Thanh tịnh từ bi, hai cái này ông trời ông có gieo cho mình sẵn trước khi mình đi xuống mình có, mà tại mình không có trở về cái hạt giống của mình thôi. Chứ thật sự mình có hai cái đó sẵn ở trong người, ai cũng có sẵn ở trong người á. Rồi cái bằng cách nào hồi nãy anh Bảo có nói á, là lập hạnh, là trụ tâm đó, là niệm Phật. Rồi tiếp tục anh Bảo, bây giờ em kết thúc ở đây.
Không có đây, bây giờ qua đây bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là ngục tù giam hãm trí tâm ta. Khi điển phân linh tự phân hòa, dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch, hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Lương Sĩ Hằng, thầy muốn nói đây là thầy nói cái ngục tù nào? Cái ngục tù này là cái ngục tù nào?
Là thể xác của mình ha anh?
Ừ, cái thể xác của mình là một cái ngục tù á. Trong nó giam hãm mình. Rồi ngoài cái thể xác này á, cái đó là cái ngục tù khi mình xuống thế gian, ông trời cũng cho mình cái xác này là cái ngục tù giam phần hồn để cho nó học hỏi và tiến hóa đó. Thì nó giam mình cái chỗ chính xác là giam ngay tim á, rồi từ từ nó cũng di chuyển ở trong đó. Nhưng mà trong cái thể xác này đó là đã ngục tù. Có cái bài băng thầy giảng ngục tù và thể xác. Rồi ngoài cái thể xác này á, nó còn cái gì mà nó cũng là giam mình thêm nữa?
Lục căn lục trần.
À, lục căn lục trần nó giam hãm mình thêm đó. Lục căn lục trần là nó ở trong bản thể này á, là nó giam, nó giữ phần hồn. Mà bao nhiêu đứa giữ? Bao nhiêu đứa giữ phần hồn?
Một đứa mỗi lần nó thay phiên nhau
nó thay phiên nhau nó ghét hả? Mỗi lần đứa hả? Còn mấy đứa kia làm gì?
Nó lo công chuyện của nó là lo cho ngũ tạng.
À, nó phải lo công chuyện của nó. Thành ra nó thay phiên nhau mỗi lần một đứa gác thôi. Rồi cái tù này á, nó có cái gì đặc biệt? Cái tù mà ngay tim á, nó có cái gì đặc biệt? Và cái tù bản thể này nó có
nó không có cửa, mà mình không có cửa. Mình,
à,
mình...
nó kêu bằng
giỏi.
Giam lỏng. Giam lỏng không có cửa. Nhưng tại sao nó giam mình được? Nó không có cửa, mà sao nó giam mình được? Cái gì nó giam mình? Không có cửa.
Phần điển nó giam mình.
Đâu phải điển. Cái gì?
Thầy nói cái như gì? Lửa thì phải. Không em, lửa không?
Cái gì nó giam mình? Sức hút của cái gì? Sức hút của
hồng trần.
Đúng rồi.
Hồng trần là cái máu á. Máu trong tim nên nó hút, nó bơm, nó hút, nó giữ cái tim mình. Nó giữ cái phần hồn mình đang ngay đó. Thành ra tuy không có cửa nhưng mà đi ra cũng có, nó chỉ có một thằng của trong lục căn trần giáp thôi mà cũng ra khó lắm. Rồi bây giờ mình muốn ra khỏi cái ngục tù này, cái điều kiện mà để mở cái khóa đi ra khỏi là cái gì? Cái khóa nó không biết khóa số là khóa gì, điện tử là khóa gì?
Thanh tịnh.
Thanh tịnh mới ra được. Còn nếu mà mình còn động loạn thì sao?
Nó nhốt lại, nó đóng lại.
À, nó siết chặt lại thêm không?
Dạ.
Rồi, ngoài cái tù của thể xác này, mình có cái thêm mấy cái khám nào khác không? Hay là có nhiêu đây thôi? Cái gì mà nó giam hãm cái trí tâm mình?
Sân si đủ chuyện mấy cái.
Ừ?
Sân si mấy cái mà.
Có gì nữa? Ngoài cái sân si nó còn cái gì? Nó xuống đây cái gì mà nó cột mình không cho mình đi? Cái gì mà nó cột mình lại, nó không cho mình giải thoát là cái gì?
Em lại nghĩ cái sự ngu muội của mình cũng là một cái ngục tù.
Ừ,
cái sự, mình không hiểu được.
Cái sự tâm
em, ví dụ như là nếu mà không ai hiểu được là mình có thể gần Phật, mình có thể hành thiền để mình đi được trở về cái nguồn cội của mình á. Nhưng mà mình không hiểu cái đó cũng là một cái ngục tù để mà không cho mình đi tới được gần Thượng Đế.
Mình không có biết cái khả năng của mình để mình khai thác nó không? Để cho mình thực hiện cái câu nói gì của ông Phật. Phật không nói sao?
Ta là Phật, chúng sanh sẽ thành Phật đó anh, thấy câu đó không?
À, thì nhân giai thành Phật là ai cũng có thể thành Phật được á. Tại vì người thế gian ít có người biết cái đó, mà ít có người tin cái đó đó. Ta chỉ biết là quỳ lại ông Phật thôi, chứ ta nói ông Phật là siêu rồi, mình không bao giờ làm được. Thành ra không ai trở về lo tìm con đường hành tu, mà hành để khai mở đi tới giải thoát hết. Mình biết là nó khó khăn, nhưng mà cái đó là nó trong cái đường mà ông Thượng Đế ông muốn cho mình tu để giải thoát. Rồi ngoài ra cái sự tâm tối của mình đó, nó tạo thêm những cái khám nào khác, những cái khám nào mà mình mang theo thêm, mà những cái khám nào mình tạo thêm tại thế gian. Khi mà mình xuống đây, ngoài cái thể xác nó giam mình, còn cái gì mình mang theo mà nó giam mình nữa?
Duyên nghiệp
của mình đó, nó tạo thành những cái nghiệp lực đó, nó trói buộc mình đó. Xà, lấy vợ lấy chồng sinh con để cái là nó có đất là tạo thành nghiệp lực không, nó tạo thành nghiệp lực và nó giam hãm mình. Rồi xuống thế gian mình vì tứ quan mình hướng ngoại thì cái gì nó giam mình tiếp?
Sự ham muốn, ham muốn
của mình đó, thấy cái gì cũng mê, thấy cái gì cũng muốn là nó giữ mình lại, mà toàn là chuyện tạm không mà. Rồi mình mê rồi cái đó là cái sự ham muốn về vật chất, rồi nó ham muốn về cái gì nữa, về những cái gì mà nó trong tâm linh, nó về tâm linh mà nó cũng giam hãm cái phần hồn của mình. Cái gì mà nó không có cho mình về được đâu á. Trong bài Ô Hê.
À cái gì thấy gì mê chấp vậy đó, cái vui gì bốn chữ.
Vui buồn mê chấp.
À vui buồn mê chấp không về được đâu.
Thành ra mấy cái mà đó nó làm cho mình mất quân bình á, mình không có về được, nó là vậy, là nó giam mình lại. Mình mê cái này nó cũng giam, mà mình chấp cái kia nó cũng giam, tất cả là nó trói buộc hết. Rồi ai muốn thêm gì không? Eli có muốn thêm gì trong cái câu đầu không? Ngục tù giam hãm trí tâm ta.
Thì em nghe hết cái clip đó em thấy cũng có nhiều đó thôi à. Có 6 lần ông thầy lặp lại ngục tù. Ngục tù là cái xác này, mà cái xác này á giam cái hồn, và cái xác này cũng bị giam ở trong cái vũ trụ nữa nha. Chứ không phải là mình giam không, là cái phần xác giam cái hồn là một chuyện, còn cái xác này cũng bị giam ở trong cái vũ trụ này, tại nếu không mình là tiên Phật ở trên kia ha. Có cái đó thầy có nói,
thì cái hồn mà không có ra khỏi cái xác là nó bị giam trong vũ trụ rồi, nó đâu có đi đâu được, nó ở trong cái tù di động. Cái tù di động là cái tù, cái thể xác này mình đi tới đi lui được ha, mình tự do. Nhưng mà thiệt ra nếu mình biết là có phần hồn là mình mới biết là phần hồn bị giam. Chứ người ta thấy đâu, người ta đâu có bị giam, người ta đi được mà, mua vé máy bay là đi chơi được mà, đâu có bị giam gì đâu. Chỉ có Covid này nó hơi giam chút xíu thôi.
Cái xác á là bị giam cái hồn, nhưng cái xác cũng bị ở ngoài vũ trụ nó giam. Tại vì nếu mà tiên Phật thì không có bị giam, cái hồn cũng không bị giam.
Giam là tại vì mình không có lên như vũ trụ được à.
Phải đi. Đó là mình bị giam ở trong cái vũ trụ này, giam ở trên cái quả địa cầu này.
Bị sức hút của trái đất không có bay được.
Quá địa lực.
Cho nên đâm ra cái thầy nói là mình chỉ còn có, mình có nhiều cái khám, nhưng mà chỉ có khói ốc mà thôi. Chỉ có khói ốc mà thôi. Có nghĩa là khói ốc phải thoát lên. Nên là cái phần hồn mình phải thoát lên đỉnh đầu thì cái khám nó mới không giam được. Nãy anh Bảo có nhắc tới cái khám mà cái lục căn lục trần á, nãy anh Bảo không nói thêm là bốn thằng đi một thằng ở lại. Cho người ta nhớ bốn thằng đi, bốn thằng làm việc cho ngũ tạng.
Vậy là mới có năm mà
ngủ mà.
À, ngũ tạng là năm thằng đi, năm thằng đi làm việc ngũ tạng, một thằng ở đây giữ.
Bốn thằng chứ hả?
Năm
phải ngủ mà, ngủ là năm mà. Bốn thằng là bốn thằng kia nó phải giữ. Sáu thằng lục căn trần, sáu thằng đúng rồi, năm thằng đi. Đúng rồi, năm thằng đi, một thằng giữ. Nhớ lộn. Quên. Đó, năm thằng đi, năm thằng đi mà một thằng giữ thôi, thì năm thằng kia nó đi làm việc.
Nói về lục căn đúng không?
Dạ, cái đó nói về lục căn lục trần cả hai luôn.
Về lục trần á, lục căn lục trần tới 12 đứa lận.
Dạ. Cái phần thứ hai đó là cái khám á, thầy nói là bản thể mình là một cái khám cho phần hồn, nhưng mà mình còn thêm một hai cái khám nữa. Vợ chồng là một cái khám, con cái xung quanh nữa là một cái khám, là mình chồng thì rất là rất là nhiều cái khám.
Nghiệp lực đẻ cháu nè, cháu cũng thêm khám khác nữa.
Cho nên cái đó nó giảm cái trí tâm của mình á. Trí rồi cái tâm nữa.
Thì lên chức ông nội, bà ông ngoại, bà ngoại thì thêm chức nữa thì nó sẽ cột nữa. Tại vì mấy ông bà thì thế nào cũng lo cho cháu. Nếu mà rảnh thì thế nào cũng phải lo cháu.
Dạ.
đâu có điện rảnh ràng.
Rồi tiếp tục anh Bảo.
Khí điển phân linh tự phân hòa. Rồi trong này hai chữ phân linh phân hòa thì thầy chỉ xài trong mấy cái từ ngõ thôi. Còn lúc mà thầy giảng thì chưa có bao giờ nghe hai chữ này phải không? Chị Ly cũng chưa nghe phải không?
Dạ, rất là nhiều trong thư ngõ mà không thấy thầy nói.
À, chữ này ở đâu đem xuống thì chỉ xài cho thư ngõ thôi phải không?
Dạ, cho giới tiên Phật vậy đó, xài hoài luôn. Biết giới thiên liên đó mà không biết giới nào thôi, nhưng mà xài rất là nhiều.
Cái này là ai muốn nói chơi thì nói, nhưng mà không biết chúng đặt ra sao cái đó thì để hạ hồi phân giải phải không? Bây giờ theo mình nghĩ phân linh là gì? Kêu là phân linh. Phân, tại sao cái khí điển mà nó giúp cho mình phân linh? Thì nãy mình có nói là cái ngũ tạng ngũ linh á, thì bây giờ nếu mà mình nói khí điển phân linh thì mình có thể nghĩ tới cái gì? Giờ tự do nha. Khí điển thì mình dùng pháp luân thường chuyển không, vô thì nó tách ra mấy cái luồng điển của ngũ tạng, thì lúc đó nó mới phân ra, thì mới phân ra cái ngũ linh là như thế nào, thì mỗi phần nào nó ra phần đó nó mới được trong sáng, thì nó mới trở về cái linh thiên tánh của nó. Thì cái bản chất linh thiêng của nó thì mình mới phân ra được, là cũng phải nhờ khí điển là thanh khí điển á. Rồi tự phân hòa, ai có ý kiến gì không? Tự phân hòa, phân cái gì mà hòa cái gì? Mình dùng thanh khí điển thì mình phân được cái gì?
Phân cái trượt với cái thanh.
À, phân cái trượt với thanh ra, phần nào mà trượt á thì mình đem ra mình bỏ, còn cái phần nào thanh thì mình giữ lại. Giữ lại thì lúc đó mình mới, cái phần thanh nó mới hòa với bên trên, cái phần trượt mình bỏ lại nó còn cái phần thanh, cái phần thanh nó mới hòa được với bên trên, với cái chấn động lực của thanh nhẹ của bên trên thì phải thanh lọc hoài. Con người ta là ông thầy ông nói là mình mượn cái pháp này là cái người học cái nghề quét rác, ông nói là mình học cái nghề quét rác là phải thanh lọc hoài. Ông Phật đi tới cuối cùng cũng còn phải thanh lọc. Mà cái nguy hiểm nhất của cái người quét rác là cái gì biết không?
Hay hốc rác à hay sao?
Hốc rác, vừa quét rác mà vừa hốc rác. Cái nhà không bao giờ sạch là vậy. Cái đó thầy không có nói, nhưng mà mình có Kim Đăng Cha cũng có nói là mình cái nhà mà đóng cửa ở trong cái ngõ hẻm mà nó cũng có bụi là vậy, mà mình mở cửa ra nó mình còn hốt dữ nữa. Cư trần đã nhiễm trần rồi mà mình còn dùng cái tứ quan mình hốt vô nữa thì mình quét không bao giờ sạch hết.
Rồi rồi, nói thêm chỗ này anh Bảo nhắc chỗ này em nhớ rồi nè.
Nói đi.
À, cư trần nhiễm trần. Ai nói được cái này hay nè. Có nghe địa ngục chu ký là mới biết được cư trần nhiễm trần.
Ừ. Cư trần nhiễm trần là mình đã trần gian thế nào mình cũng có bụi.
Trời, rồi có bụi sao thấy?
Mình cũng bị nhiễm cái sự trần trượt ở thế gian, kêu bằng cư trần nhiễm trần.
Rồi mình đi qua cửa địa ngục rồi mình làm sao thấy được mình có trần hay mình có nhiễm hay không?
Mình qua cửa địa ngục là qua cái
kiến chiếu minh âm dương, bây giờ nó có cái tên đó nữa.
Kiến chiếu minh âm dương. Thì mình nó hiện ra, nếu mà mình có bụi có tội thì nó hiện ra.
Dạ. Rồi bây giờ nói lại nha. Của ông thầy mình nói đó là khi mình xuống đó đó là qua cái kiến âm dương ở trong suốt. Thì mình thấy trong suốt là mình không có nhiễm, mình không có nhiễm bụi, không có tội, đi luôn. Còn cái đạo lão thì nói khi tới đó đó là mình tới hù à. Mình tới hù phải làm gì? À, bây giờ phải qua cái ao thanh tâm, phải tắm rửa rồi. Tắm hết, sạch sẽ rồi mới được tiếp tục đi nhận tội.
Mới được tiếp tục đi xử tội ha?
Dạ, tiếp tục đi nhận tội. Còn mình thì nếu mà không có tội thì nó sáng, nó trong suốt, nó đi qua luôn. Còn mình có tội thì thầy nói là xin anh ở lại.
Bây giờ trên, ở thế gian này mình phải thực tập làm sao vậy?
Đó, chùi Minh Cảnh Đài đó. Bây giờ một chùi Minh Cảnh Đài đi.
Mỗi ngày đứng trước kiến vô gì. coi cái dòm vô con mắt coi làm sao.
Coi cái mặt bữa nay có mụn không ạ?
coi có là ngày qua cái làm bậy gì không? Mặt mày có sáng sủa không?
Mặt có tối không?
Bây giờ không có chưa có thấy kiến âm dương, thì dòm kiến vô vi đã.
Thầy nói phải lao kiến âm dương mỗi ngày, kiến chứng minh mỗi ngày, kiến Minh Cảnh Đài mỗi ngày mình phải lao.
Là giờ nó sạch nè. Trong. Dạ. Nó kêu bằng nó trong.
Trong suốt. Có một cái câu mà nãy anh Bảo nói mà em chưa có nói, khí điển.
À.
Ông thầy ít nhắc khí điển. Phải không?
Thanh khí điển thì có.
Thanh khí điển có, mà khí điển là ai nhắc?
Ai nhắc?
Ai nhắc? Anh Bảo nhớ ai nhắc?
Khí điển.
Trong kinh A Di Đà có nhắc.
Đúng rồi, nhắc rất 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 là nhiều khí điển quá trời là khí điển luôn. Rồi em Nguyệt nói đi, khí điển là gì? Cho nói đã đời luôn, nguyên khóa học này nói được khen hay luôn. Này Tú nè, Tú nó có nghiên cứu nè. Khí điển. Tại vì ông thầy rất là ít nói.
Khí điển là khí điển. Trong kinh mạch đó, chị Máu Huyết đâu á, phải không? Chị đang muốn hỏi cái đó phải không? Trong bản thể mình á.
Thì trong kinh A Di Đà nói gì khí điển?
Thì em biết là điển là máu của mình đó. Rồi bữa chị có giải thích sơ sơ cho em đó. Là cái thanh khí với lại cái trượt khí, khí oxy với lại khí CO2 rồi phải không?
Chưa nói tới cái đó là đi sâu rồi đó. Cái đó vô tới đó là đã vô sâu rồi đó.
Rồi em chỉ hiểu đó.
Được chút xíu rồi đó, được điểm đó rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục, khí điển là gì? Nguyệt nó có nghe nè. Có nhiều người nghe kinh A Di Đà lắm đó nghe. Khí điển là gì? Khí điển khó lắm nghe, thằng Tư nói rất là nhiều luôn nha. Nhắc hoài.
Từ ngữ chánh là.
Từ ngữ chánh của ông Tư là khí điển. Chị Nguyệt nhớ không? Chị Hồng nhớ không? Em Nguyệt nhớ không? Em Khanh đâu rồi? Bé Khanh đâu rồi? Mất tiêu rồi.
Ít thanh khí ở trên trời.
Dạ ông Tư không phải nói vậy. Ông thầy thì nói thanh khí điển cái đó đúng. Nhưng mà ông Tư nói khác.
Khí điển là cái có khí nó lộn vào trong cái kinh mạch ấy, trong em nhớ là cái gì nhỉ?
Cái gì?
Trong cái thủy nó có khí nó lộn vào trong đấy.
Dính chút xíu rồi đó, dính được chút xíu rồi đó.
Không nhớ chính xác lắm, nhớ mang máng.
Đúng rồi đó, được chút xíu rồi đó.
Có khí lẫn vào trong để nó dẫn cái thủy điển nó dẫn khí ở trong đấy để nó đưa đi đây.
Trong máu huyết không chị?
Điển là chắc chắn nó cũng phải có máu, nó phải có nước.
Trong có cái hơi nó lộn vào vậy đó, hơi điển, khí điển lộn vào đó. Anh nghe gì?
Ông Từ ông giải thích nó khó lắm mà nghe. Ông Từ ông hay lắm, ông giải thích cái gì cũng khó, ông thầy mình còn đỡ, ông Từ khó lắm. Anh Bảo nhớ gì không?
Em vô chi tiết nhiều quá hả?
Đọc hoài chứ khó nhớ lắm anh Ly ơi.
Khó lắm à.
Rất là nhiều, nhưng mà chị cũng đã đọc tới đọc lui mà giờ chị nói không có được.
Khí điển khó lắm á.
Khó nhớ lắm.
Rồi. Nhớ không? Đồng Huyết. Trong Máu Huyết thì có khí điển.
Cái này đâu phải kinh khóa kinh A Di Đà đó.
Không phải khóa kinh A Di Đà, nhưng mà tại vì nó có chữ khí điển.
Rồi nói đi.
Nói sơ sơ nghe, tại vì cái khóa này sẽ có và cái câu hỏi này đã có người đặt, đó là Tú. Nhưng mà nói sơ, hồi nãy nó đi vô chi tiết có chút xíu đó. Rồi, khí điển là chạy châu lưu ở trong cái bản thể mình ha. Nó dắt cái khí điều hòa khắp châu thân của mình luôn. Ông Tư cũng nói đó là một cái chất lỏng. Ha, nó là chất lỏng, nó có chất hòa. Điển lẫn lộn vào.
Nó hòa với cái gì, cái chất lỏng?
Chất lỏng vào, nó tung hơi nóng lên. Nó tung đi ra. Thì cái bản thể con người nhờ cái khí điển là nó hô hấp. Cái mình hô hấp, cái hơi thở mình ra đó. Khi mình ra cái trần thế này là mình thở bằng cái khí điển. Ha. Thì cái khí điển đó, nó cũng tế. Nó cũng thầy nói là, ông Tư nói là cái tuần dương. Cái này nó chạy trong da, tến máu, thịt, xương máu mình. Nó chạy vòng theo cái đường kinh mạch. Hồi nãy Thanh có nói đó. Nó chạy theo những cái đường kinh mạch. Rồi nó gom lại cái hạ đầu thành. Ha. Rồi khí điển của mình nó còn có khí điển nóng, khí điển lạnh, khí điển âm, khí điển dương. Khi mà khí điển nó thai thông rồi đó, xuất hồn. Trong đó nó có nói tới cái ta kim ca lăng tầng già đó. Lá phổi đó, khí điển xanh đó, phá với lá gan. Khí điển đỏ đó, mấy cái đó đó. Trời ơi, khó thấy mồ luôn. Em học cũng chết. Thôi nó chơi nhiều nhiều thôi, tới khi nào khá cái nì đà mà nói
đúng
tiếp
là, đúng rồi, Ly nói chính xác là chất lỏng đó, mà đâu có phải dễ nhớ, khó nhớ lắm, chạy khắp châu thân theo kinh mạch đó, đúng là không phải dễ nhớ.
Đó, cái khí điện nó cứ chạy trong cái cơ thể mình, nó đi theo châu thân mình, da đến thịt xương máu, nó chạy vòng theo những cái đường kinh mạch. Sau khi mình khai thông cái bản thể này rồi, mà những khí điện nó cũng có nóng lạnh, nó cũng có âm dương ha. Khi nó chạy thông hết cái bản thể thì nó đi lên tới hạ đầu thành, là nó đi ra đó, nó thành hơi nó đi ra rồi đó. Rồi, tiếp tục.
Tiếp tục, khi điển phân linh tự phân hòa, dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch. Chân hồn nó nằm ở đâu thì ai cũng biết rồi không?
Chân hồn đỉnh đầu.
Đỉnh đầu hả? Dọn dẹp nó bằng cách nào?
Giờ dừng lại, dừng lại. Chân hồn là cái gì? Đổ luôn cả lớp. Ha ha ha, cái này nghe rồi. Ai nhớ, ai nhớ. Chân hồn là gì thầy nói hoài luôn á.
Là chân tâm là
chủ nhân ông hay chủ nhân bà đó không chị?
Không, cái chân tâm là đúng nhưng mà nó chưa có chính xác. Thầy có nói rất là rõ nha, em nói trước rất là rõ. Có ai nhớ không? Chân hồn là cái gì? Em có đọc và có câu hỏi cái này.
Có ai Ủa nhớ vậy không? Em nghĩ sai hả chị? Không phải là chủ nhân ông hay chủ nhân bà hả?
Không, bây giờ chút xíu nữa nói cho nghe.
Em nghĩ sai rồi đó.
Có ai nhớ không? Nguyệt nhớ không? Thiện nhớ không?
Chân hồn.
Chị Hồng nhớ không?
Là chân tâm ở trên đầu. Là chân tâm ở trên đỉnh đầu.
Chỉ có một phần đó thôi, chưa tới, chưa xong. Cũng được, nhưng mà không có chung với chính xác. Thầy có nói rất rõ.
Thì ra nó tới tam hồn lắm mà.
Chân hồn. Thầy định nghĩa rất rõ nghe.
Chân hồn là cái chân hồn mà lúc mà tuốt ở trên đó, khi mình ra vừa rời khỏi thượng đế, cái đó là chân hồn đó.
Cái gì mà trơn trơn là tuốt ở trên á. À, nhớ là nghe cái gì mà trơn trơn là tuốt ở trên. Nhưng mà bây giờ nói chân hồn, phải nói rất chính xác. Ai nhớ không?
Nhưng mà trong cái bài thơ này thầy nói chân hồn ở khúc nào, giai đoạn nào?
Dài, bởi vì dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch. Đó, bây giờ phải nói chân hồn là cái gì với nó dọn dẹp được.
Rồi, nói đi.
Rồi, bây giờ cho nghe chân hồn thầy nói gì nha. Ráng nhớ nha, cái chân hồn này rất là nhiều lần em cho rất là nhiều clip nói về chân hồn, em lặp đi lặp lại hoài á.
Thánh thai phải không?
Gần được
rồi đó.
Trong
cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng. Làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đạo. Lúc đó ngũ quẩn giai không. Không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú. Cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa. Nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng, trầm trắng, xuất ra. Đi theo khả năng của mình. Từ nhỏ đi tới lớn. Và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết. Mới trở về cái chân hồn của nó. Em kêu bằng mô ni cho. Xa lợi pháp như hột xa lợi. Xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa.
Rồi. Nghe chưa? Nãy chị Nguyệt nói gần đúng rồi đó. Đi tiến tới nữa là thành thánh thai rồi đó. cái chân hồn á, thầy nói trong cái clip này rất là rõ. Có nghĩa là năm cái luồng điển khi mà phát triển của ngũ tạng này đi lên, ngũ uẩn dai không rồi đó. Khi mà tất cả những cái đó nó gom tụ lại cái hộp Mô Ni Châu á, gọi là xá lợi á, thì nó sẽ xuất ra giữa trung tâm chân mày, đó là chân hồn. Còn đi lên trên cao kia đó là ba cái đó là tam hồn, thì cái đó là ở những cái cấp bậc khác nhau ha, ở trong bản thể một cái hồn, trung thiên một cái hồn, lên hư không là lên một cái hồn, đó là tam hồn. Nhưng mà cái chân hồn có nghĩa là cái Mô Ni Châu nó phải đi ra, nó xuất ra ha, nó rất là sáng thì nó trong suốt ha, nó lúc nào nó cũng trong suốt vậy đó. Đụng tới nó là tiếng, đụng tới nó là thức á. Cho nên mới gọi là tri thức là vậy đó. Trí nó thức là vậy. Lúc nào nó cũng thức vậy đó. Chịu vẹt được nửa điểm. Chút xíu giỏi lắm á.
Còn em thì bị trừ 5 điểm hả chị?
Nhớ nha, nhớ kỹ nha. Cái chân hồn là nói về phía bên trên. là nó thành thành hình rồi, thành cái Morichau rồi đó. Rồi sau đó cái kết tụ cái thánh thai, cái thánh thai nó mới mượn cái Morichau nó đi. Tại cái Morichau á khi mà đi ra rồi á nó sáng lắm, nó có cái con mắt khỏe nhãn của nó, của cái phần hồn. Khi phần hồn đi ra nó có cái khỏe nhãn, khi đi ra nó cái Morichau nó cũng rất là sáng, nó có cái hào quang. Khi đi ra gì nó sáng lắm, nó dội thật là xa thì cái phần hồn nó mới đi được, nó mới đi được, nó mới đi ra được. Rồi đi lên nó cũng bị đốt, nó đủ thứ hết, nó bị tàn lọc ghê gớm lắm.
Rồi khí điển phân linh tự phân hòa là cũng phải khai thông ngũ tạng.
Dạ.
Đắp mạch nhầm mạch khai thông đưa nó đi lên nó mới phân linh được.
Dạ.
Dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch, vừa thanh mà vừa sạch nữa thì phải làm sao cho nó thanh sạch đây? Nãy mình có nói đó. Làm sao để cho nó thanh sạch đây? Bây giờ mình cư trần nhiễm trần rồi. Bây giờ làm sao cho nó thanh sạch?
Phải giải hoài hoài.
À, phải thanh lọc hoài hoài.
Thanh lọc.
Thanh lọc mà đừng có hốt rác nữa nha.
Thanh lọc là mới ban đầu em nói là bản thể thanh lọc, rồi phần hồn trong bản thể cũng thanh lọc, mà đi ra cũng bị thanh lọc, nghĩa là mình thanh lọc tơi bời qua lá đó.
Thanh lọc ông không nghĩ, nghĩa là lên tới ông Phật cũng còn ngồi thanh lọc mà.
Nha, yeah, ông Phật còn bị kẹt mà, cho nên
ông nó mới... cũng còn thanh lọc mà để đi lên nữa mà vô cùng mà. Đâu có bao giờ lên. Thành ra cái thanh lọc là khi mà mình là người tu á, là mình ôm cái nghề thanh lọc đi suốt kiếp suốt đời, đi tới vô cùng luôn là vậy. Ông Phật ổng thanh tịnh vậy mà ổng cũng còn phải thanh lọc.
Dạ, nhưng mà thanh lọc á thì nó ê, cái ông Phật nó cũng nhiều cấp bậc lắm nha anh Bảo. Hồi nãy em đọc cái Kim Thân Cha cũng như em có nghe ông thầy có nói, bây giờ em mới hiểu ông thầy nói cái phần của Kim Thân Cha. Khi cái phần thấp á là những cái phần La Hán rồi tới Bồ Tát rồi mới tới Phật nha. Có nghĩa là những cái phần đó là nó đi từ từ nó đi lên cao, cũng như ông Phật tại sao nó không thanh lọc hoài là tại vì nó còn thấp. Cho nên đi lên từ 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 nó đi cao tới mà khi nó thật Phật hoàn toàn đó. Thầy nói nó nồi cái đó là nó chiếu hào quang, nó chiếu độ cho chúng sanh khủng khiếp lắm.
Phải chuyển dưỡng hào quang.
Dạ, nó chuyển dưỡng mỗi ngày á. Khi mà cao rồi đó nha, Phật cao rồi đó, cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát á, mà ông đã phải hạ xuống và làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh đó nha. Chứ chúng cái Bồ Tát nó vẫn còn thấp nha. Bồ Tát nó vẫn còn thấp.
Thì ông Phật không phải tiến về Thượng Đế thì không phải thành lập tiếp nữa.
Cái câu hỏi của Kim Anh tuần sau sẽ trả lời ha. Mình có ba hồn mấy vía. Bữa kỳ đó mình có nghe hết rồi. Cái này chắc không có nghe rồi. Để kỳ sau nghe tại hết giờ rồi. Để kỳ sau trả lời.
Rồi. Hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Thế nào gọi là hiền hòa? Làm sao kêu là hiền hòa? Hỏi mình con người ta mình có hiền không?
Không có hiền. Tại còn ăn uống.
Ừ. Tại sao ăn mà không hiền? Ăn là để sống thôi chứ. Tại sao nói là ăn không hiền? Trời ông sanh ra mình ăn để mình sống, để mình học hỏi, mà tại sao nó mình không hiền, mình làm gì?
Nhai nghiền nát người ta thành ra không hiền.
Nhai nghiền bỏ vô là nhai nát hết trơn ha. Thành ra nhiều người ta nói ăn hiền ở lành, nó hỏi ăn sao hiền được mà ở lành, thấy không? Nhiều người ta nói ăn hiền ở lành được rồi đâu cần tu, mà ăn thì sao hiền được, là mình ác. Ăn chay ăn mặn gì là cũng là ác, nhưng mà có cái ác nhiều ác ít thôi. Hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Ma ở đâu vậy? Ma ở đâu vậy?
Ma
tâm ma trong người mình.
Thập tâm ma là gì nữa? Hồi nãy thầy có nói thập tâm ma, tại sao thập tâm ma? Mình phải hiểu tại sao nãy thầy nói thập tâm ma, có nhớ không? Thập tâm ma nó làm gì?
Nó xuống mình làm bậy ha.
Không, thập tâm ma là 13 cái huyệt đó, 13 cái huyệt mà trong người mình á, mà mấy cái huyệt nó làm gì? Mấy cái huyệt nó có cái chuyện gì xảy ra ở mấy cái 13 cái huyệt đó?
À, cái phần ở ngoài dễ đi xâm nhập vô.
À, mình rước tà vào tâm á. Mình rước con ma vô là mình đi qua mấy cái ngã 13 cái huyệt đó, là kêu huyệt thập tâm ma đó. Rồi ngoài ra ở trong người mình còn có ma gì có sẵn trong người không? Thầy thường nói á.
Ma làm biến.
À, ma làm biến. Rồi trong lúc mình hành pháp có mấy con ba nào đi kèm á? Ba con tổng cộng đi chung với nhau á.
Ma ngứa mà tê.
À. Giỏi quá chừng. Chị Nguyệt tiến bộ.
Với ma gì thứ ba nữa chị?
Ma
em không nhớ, ngứa với tê à.
Lười biếng đó.
Ba cái là
lười biếng. Lười biếng.
À, lười biếng là cái số 1.
Lười biếng, ngứa, tê là ba cái mà lúc hành thiền là có ba con ma đó. Rồi trong cuộc sống hàng ngày mình có ma gì?
Ma tham ăn, ma tình dục gì đó. Ma mê tình, ăn mê ngủ mê dục.
Ma tình quỷ dục hại người, làm người biết được. Biết được thì sao?
Nên rời nó đi.
Nên rời nó đi. Ma tình quỷ dục hại người, làm người biết được nó đi rồi. Còn gì nữa? Ma nhiều lắm. Còn ma gì nữa? Có một con mà nó nguy hại nhất, nó tên là ma gì biết không? Nó gạt mình hoài á.
Con ma lanh á anh.
Ma lanh. Cái con đó là nó gạt mình hoài á, nó kêu là con ma lanh. Vì thầy nói cái người mà không tu á, chưa thành Phật á, là con ma. Cái người mà ăn cơm trời mà nói chuyện đời á, là con ma. Cái người mà sân si bất hiếu cũng là con ma. Nói chung là những cái gì tâm tối trần trược á, đều là ma hết. Cái người mà nói chuyện thị phi tranh chấp cũng là con ma. Mà cái người mà ghen ghét cũng là con ma. Là đủ thứ ma trong người hết, đang là mình phải đuổi nó đi. Phải đuổi cái sự tâm tối trần trược ở trong người ra thì mình mới hết ma được. Chẳng còn ma là giải hết rồi đó. Sạch, sạch rồi đó. Lúc đó là phần hồn thanh sạch rồi.
Hiền hòa. Thầy có nói ma càng nói bậy á.
Ma thì nó có nhiều loại ma lắm không?
Ma, nó nhiều lắm.
Thì hiền hòa, mình hiền hòa, mình tiến tới chẳng còn ma. Còn vẫn không còn cái tánh ma nữa. Không còn cái tánh ma nữa. Mình nữa thôi, không có thì giờ, nữa không có nghe clip nha. Rồi, Ly còn thêm gì nữa không?
Dạ không.
Hết rồi ha, rồi chấm dứt ở đây.
Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn
chị Nguyệt, cảm ơn bậc bạn đạo.
Xin cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Giang.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn chị Hồng, cảm ơn chị Hồng,
cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn nhiều,
cảm ơn.
Dạ dạ, bye bye.